Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 6 thì tháng 6 năm 2021. Tổng cộng là hơn 46 bạn đạo. Tuần này không biết bạn đạo cho ăn món gì đây, xin mời Elise giải đáp thắc mắc bạn đạo đi. Không biết bạn đạo tuần này cho ăn món gì?
Trước khi cho và bạn đạo cho ăn món gì thì cảm ơn những bạn đạo đã đặt những câu hỏi. Em cũng xin chào quý bạn đạo và em cũng nói thêm là cảm ơn quý bạn đạo đã dấn thân tu học để nghe những cái lời của Đức Thầy và đặt ra những cái câu hỏi. Có những câu hỏi thì đặt chưa đủ cái tròn trịa thì em phải nghe lại để em viết lại cho nó đầy đủ, nhưng mà cũng cảm ơn sự dày công và ra sức nghe nhiều những cái băng của thầy thì mình mới có những cái câu hỏi hay. Câu hỏi đầu tiên á là hỏi về trật tự đời đạo. Thì trong đây có nói về hai phần trật tự về đời và đạo. Mình hồi tuần rồi mình cũng có ra một cái băng là nói về đời đạo song tu ha, còn cái này có trật tự đời đạo. Thì ở trong cái đạo á, đời thì mình cũng đã từng có nhiều cái định nghĩa của thầy, nhưng mà em chỉ nói một cái định nghĩa duy nhất, đó là đời là thể xác, đạo là tâm linh ha, là về phần hồn. Thì cái trật tự đời có nghĩa là về cái thể xác, còn cái đạo là về cái tâm linh, về cái phần hồn. Cái phần đời thì mình nói cái cụ thể là những người đi làm hay là những người không đi làm. Những người đi làm thì cũng có cái trật tự của họ. Những cái trật tự của họ là trong cái công việc của họ hay những cuộc sống hàng ngày của họ, đó là cái những cái trật tự mà họ phải sắp xếp theo đúng cái logic của họ, theo từng giờ, từng khắc. Thì tất cả mọi người đều có cái trật tự đó. Có những người có thể theo cái cuộc sống của họ thì mình theo cái trật tự của họ là họ thấy là họ có trật tự, nhưng đó là trật tự của họ. Còn cái trật tự của mọi người thì phải có, thì theo cái trình độ của mọi người ha. Thì những cái ví dụ cụ thể chút xíu nữa em sẽ nói sau. Còn cái trật tự đạo á, là thầy cũng nói á, mình có cái pháp là mình lặp lại cái trật tự tâm lẫn thân. Thì cái đạo á, thầy cũng nhắc là giải trược lưu thanh. Khi mà khai thông cái cơ tạng này và giải nghiệp được thì mình mới đi tới cái nhàn hạ. Và tất cả cái gì trong cái pháp của mình đều có trật tự để mà giải tỏa cái cơ thể này ha, để mình khai thông được cái cơ thể này. Thì em muốn anh Bảo nói thêm cái vấn đề này, rồi sau đó em sẽ cho nghe một cái video có một cái sự việc rất là thực tế để em nói cái chuyện này. Rồi anh Bảo có ý kiến gì thêm?
Ý kiến về cái trật tự đời đạo hả? Thì cái trật tự thì lúc nào nó cũng là quan trọng, tại là cái đó là cái sự tiến hóa. Con người tiến hóa thì luôn luôn phải phải theo trật tự, càng lên cao thì càng trật tự, càng thanh nhẹ thì càng trật tự, càng lễ độ là càng trật tự. Về đời cũng như về đạo. Nếu mà mấy người mà tu mà không có lập lại cái trật tự của đời ấy, là trước hết là mình muốn có cái trật tự ở đời là mình cũng phải có cái thời khóa biểu để cho mình thực hành cái phương pháp công phu. Cái đó là cũng là một cái trật tự rồi. Rồi mình hành cái phương pháp công phu thì mình cũng phải theo cái trật tự mà Đức Thầy đã chỉ mình. Cái cuộc sống của mình sắp đặt trật tự mà mình càng tiến về đạo á, thì cái cuộc đời mình nó cũng phải thay đổi, nghĩa là cái sự sắp xếp ở nhà mình thầy nói nó cũng phải thay đổi. Mình tu khá rồi đó, tự nhiên mình dòm cái gì mà mất trật tự mình không có chịu được là mình phải sắp dọn trở lại. Thành ra hai cái đó nó cũng đi chung với nhau. Còn người tu mà mình không có lập lại trật tự thì mình thấy cái sự mất trật tự nó rất là bình thường trong lễ độ ở đời, trong cái sự đối xử với nhau, trong cái cuộc hành tu của mình cũng thấy. Rồi Eli nói tiếp đi.
Cái trật tự đời á thì phải được sắp xếp nha, mọi người theo cái trình độ của mình. Thí dụ những người mà không có đi làm thì cũng như thầy nói, sắp xếp cái trật tự cho cái pháp của mình phải được công phu theo cái giờ giấc. Giờ ăn là ăn, giờ ngủ là ngủ, giờ thiền là thiền, giờ niệm Phật là niệm Phật. Tất cả những cái đó phải theo cái thời khóa biểu của mình. Thí dụ sáng ra mình mở mắt dậy mình phải làm cái gì, lúc mấy giờ mình phải dậy thì mình phải làm theo một cái trật tự như vậy, rồi khi mình làm xong cái phương pháp công phu rồi tiếp tục mình sẽ phải làm cái gì, rồi tới khi mình bước ra mình nấu cơm nấu nước rồi tiếp tục mình phải làm tiếp những cái trật tự đó, tới đúng giờ công phu là mình phải ngồi vô mình làm công phu, chứ không phải là mình nói tại cái này tại cái kia, bữa nay tôi công phu ngày mai tôi quên, cái đó là mình không có trật tự. Trật tự là phải được sắp xếp một cách rất là ngay ngắn và theo một cái trình tự và không thay đổi.
Cái đó
Đó
kia
là
là nghiêm luật á.
cái nghiêm luật cho bản thân, bất cứ người nào cũng vậy, cũng phải đặt cho mình một cái nghiêm luật. 9 giờ là 9 giờ, 12 giờ là 12 giờ.
Cái
9 giờ đêm là 9 giờ đêm, 12 giờ đêm là 12 giờ đêm, không có
đó
thay
để
đổi.
cùng lúc để giáo huấn rồi lục căn trần này cho nó có một cái tập quán tốt đó, sau này nó không có thương lượng với mình nữa.
Dạ, thầy nói khi mà mình không có cái trí mình không có sáng, cái lục căn lục trần này nó lấn ép rất là nhanh, bởi vì ở đây nó rất là tâm tối. Tại sao là tâm tối? Thầy nói cũng giống như một người mà tại sao họ lười biếng là tại vì họ tâm tối, mà tâm tối là tại sao tâm tối, cũng giống như một đứa trẻ bỏ vô một cái phòng tắt đèn đó là nó làm biếng, nó buồn ngủ á, nó làm biếng liền, nó ngủ liền. Cho nên bản thể mình cũng vậy, tối hù là chắc chắn ở dưới đây là nó chỉ muốn ngủ, nó không muốn làm. Cho nên á, cái trật tự đời là phải có, phải sắp xếp tùy theo mọi người, tuy nhiên phải sắp xếp cho nó hợp lý. Có khi có nhiều người đó nó bận rộn lắm, tại vì cái nghiệp nó giải không có xong á, xung quanh bên trái bên phải con cái tai sách nách mang đủ chuyện hết, nó chạy lòng vòng hồi cũng mất thời gian cũng hết giờ rồi, cái giờ niệm Phật mình cũng không có mà giờ thiền mình cũng không có. Cái đó là mình phải sắp xếp cho nó có trật tự, giờ nào ăn là ăn, ngủ là ngủ, thiền là thiền, niệm Phật là niệm Phật, chứ không phải là mình muốn làm giờ nào làm. Và mình làm bất cứ một chuyện gì thầy cũng nói là chuyện nhỏ mình làm được thì chuyện lớn mình sẽ làm được, khi trật tự thì mới ảnh hưởng được chúng sanh. Thầy nói vậy bởi vì mình không có trật tự cho mình không có ảnh hưởng được mình thì chúng sanh mình cũng không có ảnh hưởng được. Tại vì khi mình cái pháp này là đi tới cái nhàn hạ, thầy nói như vậy, mà nếu mà mình không có nhàn hạ là không có ảnh hưởng người khác được, mà nhất là cái người kế bên mình là cái người quan trọng nhất. Cũng giống như mình thấy ông thầy á, mình thấy một cái gương đó, ông bà Tám lúc đầu đâu có tu, đến khi mà bà Tám thức tâm là bà Tám phải tu, đó là cũng là một cái chuyện trật tự của một ông Phật. Mình thấy đó là một cái tấm gương mình theo. Người kế bên mình là quan trọng lắm đó. Bây giờ người ta không tu được, người ta niệm Phật được cũng là tốt rồi.
Mà làm việc trong trật tự nghĩa là nhàn hạ đó. Chứ không phải là nhàn hạ là ngồi không làm gì
Nhàn hạ trong bận rộn.
nha.
Rồi, bây giờ đó, em sẽ cho thêm một cái clip này và em sẽ nói tại sao em cho nghe cái clip này.
Ông thầy, ông máy á, thầy có nói cho con 3 lần mà con phải nói cho ba con 3 lần. Một cái câu là con hãy chùa cho tâm của con trước, mà con ngu dại, con già cố tâm, con nghe con không để ý lắm, nên là thời gian sau cái tâm con nó cứ lệch lạc, nó nghĩ cái chuyện quấy quá. Xin thầy chị
tại vì trong con trượt đó, bây giờ con phải lại bắt đầu sơ hồn với Chí Minh, nó không có làm được cái gì hết. Mới làm vậy 6 tháng mới sửa trị bên trong, con có làm giúp người ta được mà. Bây giờ con phải làm 2 cái đó hả? Sơ hồn với Chí Minh thôi. À, cái đó con mới lập lại trật tự đàng hoàng. Nói một lần thấy nghe một chi hành, không có sai đâu. Cứ chế biến cho vì chưa có cái thiền viện đàng hoàng, có cái thiền viện đàng hoàng người ta vô những người mới người ta chỉ ăn sơ hồn mấy phút làm chứ mà đi về họ cũng cho làm nữa dễ đó. Có cái thiền viện đàng hoàng nó lập cái sơ cấp trung cấp thứ tu cao khác. Bây giờ không có thì tạm vậy thôi, nhưng mà ta nói gì mình phải nghe lời là về làm rồi.
Rồi, em nói thêm tại sao em cho nghe clip này. Đây là một cái anh này năm 1982 đó, ảnh rất là phá phách. Anh rất là phá phách. Cái clip này nó cũng khá dài nên em chỉ cắt một phần này. Lúc đó là ảnh bị bệnh thần kinh, là do ảnh phá phách. Ảnh sửa pháp, ảnh vô, ảnh phá người này, ảnh phá người kia, ảnh làm đủ chuyện hết, chỉ có đi phá người ta thôi. Thì cái trượt nó sẽ hút trượt, chắc chắn như vậy. Cho nên ảnh bị bệnh tâm thần, thì khi đó thầy mới là ảnh, thầy bắt ảnh làm lại từ đầu hết. Mặc dù anh có cái thời gian tu học cũng lâu, nhưng mà thầy bắt làm lại. Ha? Cho nên đâm ra đó, đầu tiên của mình lúc nào cũng vậy, cái pháp mình phải hành, phải thực hành. Chắc chắn là như vậy. Tại vì á, mình vô 6 tháng mình không làm cái giai đoạn đó là không có đúng đâu. Mình muốn đi tắt là không có được. Và ai sẽ kiểm tra mình? Đó, cái đó làm sao biết được cái người đó có hành hay không có hành?
Sao, làm sao biết hành đúng không nữa?
Làm sao biết được hành đúng hay không nữa? Cho nên phải nhờ những anh chị đi trước để kiểm tra mình. Ở đâu cũng vậy. Ở Việt Nam cũng có người, mà ở châu Âu cũng có người, ở châu Mỹ cũng có người, ở đâu cũng có người để mình có thể tìm đến mà mình hỏi, để mình kiểm tra. Bây giờ rất là dễ. Bây giờ rất là dễ, là phương tiện rất là văn minh, cho nên không có gì khó hết. Có hết các phương tiện cho mình. Ông trời đã giúp cho mình tất cả các phương tiện để mình có thể kiểm tra cái pháp mình có hành đúng hay không. Bởi vì 6 tháng đầu mình làm chưa xong, mình muốn nhảy những cái 6 tháng sau thì là không có đúng. Mà mình cũng không biết mình làm có đúng hay không nữa. Cũng không ai biết chắc là mình có làm hay không. Mà cái dấn thân thực hành cái pháp, thầy nói lúc nào cũng vậy, dấn thân. Mà mình không có dấn thân, mà mình muốn làm những cái chuyện lung tung, làm những cái chuyện không cần thiết, là cái chuyện đó là mình rước cho mình cái sự khó khăn thôi. Cái pháp mình là đi tới cái chuyện sự thanh nhẹ, tìm những cái sự thanh nhẹ mà làm. Chứ không phải là mình tìm cái sự thanh nhẹ là cái gì, mình chỉ có cái pháp duy nhất đó là niệm Phật thôi. Nếu mà là những người mới là mình phải làm cái phương pháp đó rất là nhiều, để mình đừng có phí cái thời gian. Thầy nói là mình phí những cái chuyện vô ích, thì cái luồng điển mình sẽ hạ thấp liền. Mình tưởng là mình xây dựng, nhưng mà đó là mình phá hoại mà mình không thấy. Mình vô tình mình tưởng là mình xây dựng, nhưng mà là phá hoại. Tại vì thầy nói thông minh ở thế gian đó là giới hạn, sự sáng suốt là vô cùng, mà mình tưởng là mình thông minh, cái đó là nguy hiểm lắm. Mình phải biết, mình làm bất cứ một điều gì mình phải xét lại, mình coi cái việc làm mình có đúng hay là không. Thì có cái thời gian luyện tập cho mình, luyện cái luồng điển của mình. Như là thầy nói, khép mình mới là đúng, chứ không phải mình vô mình muốn bành trướng, mình phô trương. Em muốn hỏi anh Bảo làm sao mình biết được cái người đó phá hoại hay là xây dựng?
Phá hoại hay xây dựng, mấy người phá hoại thì hay phô trương, muốn cho người ta biết là mình giỏi, mình tài thì mình phá người ta. Còn cái người xây dựng là người ta chỉ cái tìm cái người đó, người ta nói chuyện trao đổi giữa hai người thôi.
Đúng rồi đó. Thí dụ như mình muốn biết cái người đó có phá hoại hay xây dựng rất là dễ. Mình muốn xây dựng một điều gì đó, mình muốn sửa chữa một điều gì đó, mình điện thoại thẳng với người đó, liên lạc thẳng với người đó, mình hỏi cái điều đó, cái ý kiến của mình như vậy có đúng hay là không. Mình thấy chỗ đó không đúng, chỗ đó không đúng. Đó, mình coi cái người kia họ làm sai hay làm đúng, họ sẽ cho mình biết. Còn
rồi
cái
coi,
đây mình...
Rồi coi cái chuyện làm nó coi có cần thiết không cái đó.
Dạ, cái chuyện đó có đúng hay không, mà mình có đủ cái trình độ để mình làm cái chuyện đó hay không nữa. Rồi mình không biết, mình đem nguyên một đám vô, mình đưa nguyên một đám vô, đám người vô, đám người đó cũng đi theo mình thôi, là tại vì mình không có đủ cái trí sáng suốt để mình nhận định cái chuyện đó đúng hay sai. Rồi mình đưa hết cái email của mình cho tất cả mọi người, cái đó là mình phô trương, mình bành trướng cái chuyện hiểu biết của mình. Nhưng mà thật sự cái sự hiểu biết đó rất là giới hạn, tại vì mình chưa có đủ, mình chưa có vớ được, mình chưa được cái vớ được. Thầy nói là những cái gì mình chưa vớ được mình không nên làm, mình không đem lên cái sự bận rộn cho mình, cho nó cái sự thanh tịnh, đó là hướng thượng. Một chút xíu nữa có cái câu hỏi về hướng thượng, mình sẽ lặp lại thêm cái vấn đề này.
Tại vì cái vấn đề là cái luật nhân quả nó có nhiều người vô đây á, người ta thật tâm tu á, nó khác. Còn nhiều người vô với cái mục đích gì á, mình không biết. Cái đó là họ là sẽ vô gì, không phải là chỗ giỡn chơi. Mình vô là thế nào mình cũng sẽ lãnh một cái hậu quả. Mà khi mà cái hậu quả nó tới á, là lúc đó trễ rồi. Thành ra đây mình cũng cảnh cáo cho những người mới vô đó, phải cẩn thận. Nếu mà muốn thật tâm tu á, thì vô đây học trao đổi, còn nếu mà không phải vô đây để tu á, thì phải cẩn thận, luật nhân quả nó nguy hiểm lắm á.
Thì nói lúc nào mình cũng vậy, mình phải vung bồi cái sự sáng suốt, mình không có rước cái chuyện động loạn. Mình tưởng cái chuyện đó không phải động loạn, mình thật sự cái chuyện đó vô bổ, tại vì mình không có đủ cái trình độ để mình phán xét những cái chuyện mà mình không vớ tới. Ha, thông minh thế gian này rất là giới hạn. Mình tưởng là mình là thông minh nhưng mà không phải, nó rất là giới hạn. Ông trời không cho mình cái sự sáng suốt, chư tiên chư Phật không chiếu cho mình cái ánh sáng, mình không có cái sự thông minh, đó mới nói về đời thôi. Còn đạo nó còn vô cùng, nó còn khó hơn, nó cần có cái thời gian điêu luyện. Bởi vì thầy bắt mình là điêu luyện, luồng điển của mình là vậy đó. Cho nên mình khuyên những người bạn trẻ nên cố gắng khép mình nhiều hơn, rồi mình học những cái lời chân lý của Đức Thầy. Mà nhớ học là phải ghi chép lại cho nó rõ ràng, bởi vì một ngày nào đó đó mình sẽ nhớ hết, Bởi vì tại sao là mình có cái những cái khoảng trống cho mình trong cái bộ óc của mình để mình chứa nó, cái khối óc mình mới chứa được. Còn không á là cái tay sách nách mang có đủ chuyện hết, là không chỗ nào mình chứa được. Mình sẽ không có những cái câu hỏi cho bản thân mình, chứ đừng nói chỉ cho những người xung quanh. Rồi mình làm những cái chuyện ngoại cảnh, đó là những cái chuyện rước cái sự động loạn, chứ không phải là cái sự chuyện giúp ai cả. Cái người phá hoại nó khác, cái người phá hoại là nó thích phô trương lắm, nó vô nó nói cho người nghe, nói người kia nghe để nó bành trướng, nó kiếm cái đồng minh của nó. Nhưng cái người mà người ta thanh nhẹ đó, người ta biết chỗ nào làm, chỗ nào không nên làm. Thí dụ người ta muốn đóng góp, gọi thẳng cái người đó, người ta nói chị ơi, em ơi, cháu ơi, cô thấy như vậy, chị thấy như vậy, em thấy như vậy. Cái đó là nói thẳng với người đó. Cái tánh của mình là phải trực tánh. Thầy nói là cái pháp mình là sửa cái sự xiên xẹo, có nghĩa là soi hồn mình không có đủ, thực chất của mình chưa đủ, cho nên năm ra mình mới làm lung tung những cái chuyện không cần thiết.
Ngoại trừ họ không phải muốn vô đây để tu thực tình thì nó khác.
Mỗi ngày đó, em thật sự cái nguyện vọng của em là mỗi ngày em làm sao cho cái luồng điển của mình, cái hơi thở của mình nó nhẹ hơn, cái hơi thở của mình nó tròn hơn. Lúc nào mình cũng muốn cái sự tiến hóa của mình trong cái pháp của mình, mình ngồi được lâu hơn một chút, mình ngồi nhẹ hơn một chút. Cái đó là cái thực tâm của mình muốn như vậy, chứ không phải mình đem cái chuyện ngoại cảnh, mình làm chuyện này làm chuyện kia, mình chạy lăng xăng người ta thấy liền. Thầy nói á, nó chạy á đông đỏng ngoài đường không phải là người tu vô vi. Cái người mà chạy đông đỏng ngoài đường không phải người tu vô vi. Người tu vô vi là ở nhà thực tập, thực hành những cái thời gian của mình. Nếu mà người đi làm thì mình không nói, họ phải đi ra ngoài họ làm việc. Nhưng mà những người ở nhà là phải ngồi ở nhà, những cái thời gian rảnh rỗi là họ phải làm việc đạo, có nghĩa là họ phải nghe những cái lời chân lý của Đức Thầy, chứ không phải mình làm những chuyện vô bổ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, cái câu hỏi này cũng hay lắm. Thầy làm tapi cho tất cả các bạn đạo ha, cho làm tay sai cho mọi người ha. Thì thầy nói đó, ở đây có một cái câu hỏi rất là hay mà phải nghe mới được câu hỏi này, nó nói cái gì?
Chúng ta bước vô đây tu, chúng ta phải thực hiện kỳ được giai đoạn đó. Thì giai đoạn thứ nhì không có khó khăn, giai đoạn thứ ba cũng chẳng có khó khăn. Cái giai đoạn đầu mà các bạn không thực hiện được thì đừng có mong mà các bạn nhảy tới giai đoạn thứ ba đi chắc hơn nữa. Nó mất thì giờ các bạn không có thể qua, rồi nguy hại cho tâm linh ở trong này, đâm ra nói bậy nói bạ. Cho nên tôi muốn các bạn phải thực hiện, mỗi người thực hiện giai đoạn nào, niên hậu tới giai đoạn gì, giai đoạn ba. Cho nên là quan trọng nhất và cái chìa khóa bí yếu nhất để được quý vị tới nào tới chuyện. Tôi mặc bình đó. Với nhiều bạn tu linh kinh muốn nhảy vọt, cái đó cái khổ ở tương lai. Mà chính cái tính chất đó trước khi tôi cũng có trong phần thanh niên bạn. Trước khi tôi tu, tôi được đi với ông Tư một lần, tôi muốn về thì vượt ông Tư. Tâm thức tôi nó mạnh đi vậy, tôi thấy đó sẽ sau mới cho tôi trở lại. Cho nên các bạn nôn chừng nào thì các bạn khởi đầu trở lại hết.
Cái clip này nói rất là hay nha, nói nhiều chuyện trong này, nhưng mà thôi em đặt có một câu hỏi trong đây. Bạn đọc có hỏi: giai đoạn đầu, giai đoạn nhì, giai đoạn ba là gì? Nguyên cái clip này nó 40 mấy phút, em nghe không có chỗ nào thầy nói hết. Nhưng mà anh Bảo biết cái này, có một cái video thầy nói cái này. Giai đoạn đầu, giai đoạn hai, giai đoạn ba là gì? Anh Bảo nhớ không?
Giai đoạn gì, hành pháp hay là gì?
Thì hành pháp đó, cái này là hành pháp, không có gì khác hết á. Anh Bảo có nghe rõ ràng, anh Bảo có nói một lần, hai lần, chắc chắn luôn. Video ngày nói trước này là video.
Quên à.
Rồi bây giờ cho nghe ha, cho thấy luôn. Cái này là không phải giỡn mặt. Không phải giỡn mặt. Rồi, em cho mọi người nghe cái này ha.
Từ ở trên dậm xuống ba cái như vậy là đây đã toát mồ hôi. Trên sức mạnh của luồng điển vô cùng. Và đáp như vậy thì cái mồ hôi trong mình cũng toát ra, nóng cả người. Cho nên khi mà cái thần hồn xuất ra được rồi, trụ làm việc ở bên trên, mà nhập xác thì thấy bực bội nghe lắm. Cho nên cả ngày cái hồn đi học đạo mới thấy rõ cái đạo pháp.
Cho nên chúng ta phải tu cho kỳ được giai đoạn đầu là khai thông ngũ kinh, ngũ tạng ở bên trong mới được trụ đặt và xuất phát đi lên. Chứ không phải muốn vô, mới bước vô mà xuất phát được, không có điều đó. Cho nên tất cả tôi làm theo đây, nhưng mà phải trật tự, người nào mới tu, bước vô cũng phải đi trong trật tự, từ giai đoạn một. Giai đoạn một khai thông được rồi mới đi lần lần đi tới. Chứ không người nào có thể nhảy giọt lên được, nhảy giọt thì chỉ có nói láo mà thôi. Cho nên phải có cái bằng chứng như thế này để đem ra cho những người kế tiếp thấy rõ rằng phải có khả năng làm những sự rung chuyển như vậy được, mới thấy rõ rằng người chứng minh người đó đã xuất ra và nhập trở lại thể xác được với một cái ý chí sáng suốt và sức mạnh vô cùng. Cho nên mỗi mỗi làm về cái phương pháp của pháp lý vô vi khoa học huyền bí phải có bằng chứng, và chính chúng ta phải chứng nghiệm rõ ràng mới được, chứ không nên mê tín và dựa trong sự mê tín đó mà nói lung tung thì sanh hại chứ không có lợi cho chính mình. Bởi vì cái pháp này không có thể lợi dụng để phỉnh phờ ai hết, vì nó tu cho nó mà người kế tiếp cũng tu cho nó mà thôi, không có được quyền bán đạo mà ăn. Cho nên mọi người chúng ta phải ý thức rõ là phương pháp chúng ta với sự thành tâm và phát tâm cống hiến cho mọi người để trở về nguyên căn của chính nó. Vậy các bạn phải lưu ý cho kỹ, nghe những lời nói của tôi đã nói ở bên trên, và bây giờ tôi sơ lập lại tất cả những cái gì thì cũng nằm ở trong cái hàm ý bất vụ lợi và thực hành do sự phát tâm của mọi người để đóng góp, tuân tự cho mọi người được ý thức và nhận được cái pháp này, chính pháp đó là của họ chứ không bị lệ thuộc và không bị lợi dụng nữa. Thành ra các bạn, cái thứ nhất là luyện về sức khỏe, cái thứ nhì đi tới ổn định, cái thứ ba có tới sự khai triển của tâm linh, cái thứ tư phần hồn mới đi học đạo. Cho nên nó phải có giai đoạn một, chứ không có thế nào mà làm ẩu được và nói ẩu được rồi đâm ra gây sự mê tín xung quanh, tai hại hết cả đám. Cho nên cái pháp này người nào tu thì người đó được mà thôi, chứ không nói rằng tôi tu bao nhiêu năm tôi giỏi hơn người mới tu. Không có. Người mới tu nó mới là thật là thầy của chúng ta. Tại sao? Chúng ta đã tu thành công thanh nhẹ thì chúng ta có phần sự phong minh cho người mới tu. Mà người mới tu luôn luôn nó có quyền hàng học và đối xử cái chuyện không hay đối với chúng ta, chúng ta phải chấp nhận để thấy rõ rằng cái nhẫn của chúng ta đúng mức hay là không. Nếu cái nhẫn của chúng ta không đúng mức, chúng ta phải học nữa và phải cố gắng trì trí học nhẫn, chứ không nên giận hờn một người mới. Người mới chính là thầy của chúng ta. Vì chúng ta lúc nào, lúc ban đầu chúng ta cũng vậy, bước vào tu chúng ta cũng có nhiều thắc mắc như những người mới học tu. Thì những người mới học tu là chúng ta, cho nên chúng ta phải hòa tan với họ và học hỏi nữa họ, là chúng ta phải học nhẫn.
Cái clip này rất là ổn, tại vì phần cuối nó mất tiêu. Nhưng mà cũng hay đó anh Bảo, ở đây thầy có nhắc mình nè, mấy người mới người ta phá nè, ta hằng học với mình phải học nhẫn nè. mới la xong bị la rồi đó. Rồi em nói cho nghe tại sao thầy nói có 4 giai đoạn. Ban đầu thầy nói 2 giai đoạn đầu ha, lúc đầu thầy nói khai thông ngũ tạng, ngũ uẩn, ngũ tạng rồi
sao? Trước, ha.
Rồi bây giờ cuối cùng thầy mới nói là sức khỏe trước. Rồi mới tới ổn định, rồi mới tới tâm linh, rồi mới tới học đạo ha. 4 giai đoạn, mình có 4 giai đoạn nha. Tại vì lúc đầu cái clip đó năm 1980 cho nên thầy nói chỉ có 3 giai đoạn thôi, nhưng mà trong cái này thầy nói là về sức khỏe, phải có sức khỏe mới ổn định được tâm thần ha, mới tráng kiện được, thì lúc đó mình cái tâm linh mình mới thực hiện được, thì sau đó mình đó thầy nói là xuất hồn đi học đạo đó nha. Cái giai đoạn đầu là sức khỏe, giai đoạn 2 là ổn định thì mới tráng kiện được tâm bản thân ha, rồi 3 là về tâm linh là thầy nói xuất hồn đó, thứ 4 là học đạo. Còn cái thứ 5 đó là còn truyền đạo nữa anh Bảo. Thầy nói giai đoạn trả đạo.
Có giai đoạn 5 nữa hả?
Nhưng mà không có nói đây. Chắc có 5 á, của ông thầy đó. Rồi. Thật sự một cái chuyện khác cũng có nói về giai đoạn nha, thầy cũng có nói một giai đoạn khác là nói về hội Long Hoa với Long Vân. Chỉ có Long Vân là một giai đoạn hai là Long Hoa, rồi cái giai đoạn ba là việc cứu tinh tới. Đó là cũng là
cái đó là giai đoạn bên ngoài.
Đó là cái đó là cũng có một cái chuyện nói về giai đoạn, nhưng trong cái clip này á em biết đó là nói về cái pháp. Tại vì ông đang hỏi về cái pháp nhiều hơn, tại ông nhảy giọt á, ông đi cái từ cái pháp khác ông nhảy qua là ông xuất hồn liền luôn á. Ông rất là hay. Rồi. Tiếp tục cái câu thứ ba. À, mấy câu này hay hay không nha. Ngâm mình trong đạo. Làm sao biết mình ngâm mình trong đạo? Bảo nói đi.
Ngâm mình trong đạo. Thì bây giờ ngâm mình trong đạo. Đạo là cái gì? Đạo là những cái... Mình phải biết cái đạo là cái gì mình mới ngâm mình ở trong đó được chứ. Thì trong cuộc sống của mình có đạo, nó có đời. Đây là những cái chuyện mà mình làm ở thế gian này, những cái chuyện mà cho cuộc sống của mình, là ngoài những cái chuyện của cuộc sống của mình còn có những cái chuyện mà không cần thiết cho cái sự tiến hóa tâm linh. Thì nếu mà mình muốn ngâm mình trong đạo thì mình phải tập trung, mình dành rất nhiều thời gian để cho mình hành đạo. Hành đạo không phải là hành pháp không, cũng như mình đã thường học thì nó có nhiều chuyện ở trong đó lắm. Mà thầy nói nếu mà mình tu đứng đắn á thì mình không có giờ rảnh, như là cái thời gian của mình dành cho đạo không có đủ. Là trong đó nó có hành pháp này, nó có thực hành tâm đạo này, nó có truy tầm đạo pháp này, nó có đủ thứ chuyện, xây dựng hạnh đức này, đủ thứ chuyện hết. Thành ra mình không có rảnh, mình ngâm ở trong đó là suốt ngày mình chỉ làm cái nhiêu đó nhiều hơn là cái chuyện đời mình mới ngâm được. Còn mình làm đạo có chút xíu, còn mình chạy ra chuyện đời nhiều á là mình đâu có ngâm, mình ngâm trong đời nhiều hơn là ngâm trong đạo.
Đúng rồi đó, thầy cũng nói ngâm mình trong đạo có nghĩa là lo cho cái cuộc sống này nó hoàn bị, thầy nói như vậy. Tại vì á có những người đó, đối với ông thầy đó, ông ngâm mình trong đạo có nghĩa là ông vô điển giới, ông sống trong đó để ông làm việc cho ba cõi, thì cái đó là ông ngâm mình trong đạo. Đối với ông là tại vì ông làm được cái chuyện đó. Còn mình là sống ở đời thì chắc chắn là cái thời gian của mình là về công việc nó nhiều hơn. Có những người không có đi làm thì còn cái sự phước hơn những người khác. Vì tuy nhiên cái đó là để cho mình tu nhiều hơn, chứ không phải là mình để ở nhà mình rảnh rỗi, mình không có làm gì hết. Thì cái người mà ngâm mình trong đạo có nghĩa lúc nào cũng vậy, cũng chỉ là trời Phật mà thôi. Lúc đó mình thấy mình sống gần với trời Phật nhiều hơn. Tại vì sống với đời á, nó khổ lắm. Tại sống với đời á, nó là sự tranh chấp mà. Tất cả những cái gì mà tranh chấp đó là đời. Ngay cả những người mà nói, ghi cái tên thầy nói, nó ghi danh tới vô vi mà nó phá người khác, cũng chỉ là ghi cái danh mà thôi, chứ không phải là họ tu thật thụ. Thì họ cũng chỉ làm chuyện đời thôi, họ đem chuyện này chỉ móc chuyện kia. Còn mình là những người mà muốn dấn thân vô cái chuyện học hỏi, có nghĩa là mình dấn thân cho cái chuyện hành pháp đầu tiên, thì cái thời gian của mình lúc như hồi nãy em nói, sáng ra mình phải có cái thời gian rõ ràng cho mình trước khi mình đi làm. Mình cũng vậy, ở đây có những bạn đạo người ta cũng đi làm giống như mình, thì họ cũng phải tranh thủ những cái thời gian trước khi họ thức dậy, họ cũng phải làm hết tất cả những cái gì trong cái phương pháp của mình. Ngay cả những dưỡng hưởng khí, lại kiến họ cũng phải làm hết. Rồi khi đi làm, họ cũng tranh thủ lắm. Đối với em là lúc nào cũng vậy. Khi mà em ở trong sở mà thời gian nào mà rảnh là em bỏ cái lỗ tai vô cái Bluetooth, lúc nào cái Bluetooth cũng nằm ở trong cái lỗ tai, lúc nào mình cũng nghe hết á. Nghe xong rồi về nhà mình phải nghe lại để mình biết những cái gì thầy nói. Tại vì nghe xong mà qua là mình không có ghi lại đó, mình sẽ quên liền. Tại mình chưa có chỗ chứa, mình phải ghi lại, thì thời gian sau mình nghe tới nghe lui hoài thì nó cũng sẽ vô cái đầu mình thôi. Thầy nói mà nghe băng của thầy á, cũng giống như sự giải trí lành mạnh, nó không có thiếu thốn gì hết, nó chỉ là dư thừa thôi, nó cũng chỉ cho mình thêm nhiều cái kiến thức về đạo mà thôi. Cái đó là mình nên tích lũy nhiều hơn, mình bồi bổ cho mình nhiều hơn, mình vun bồi cho mình nhiều hơn, chứ không phải mình rước những cái sự ngoại cảnh. Lúc nào cũng vậy, cũng có những cái xung quanh mình, nhất là con cháu chích chúc chắc nó nằm luôn xung quanh mình, rồi mình cứ kéo vô hoài trong cái đầu của mình, thì không có thể nào mình nói mình rảnh được, mà không thể nào mình nói mình nhàn hạ được hết á. Cái thân mình đã chưa có nhàn hạ thì cái tâm linh của mình cũng khó mà nhàn hạ lắm.
Thầy nói mình học chân lý để biết đường tu. Còn nếu mà mình không có chịu trao dồi học hỏi về chân lý, mình không biết cách tu, mình làm sai mà mình không hay, mình phí thời gian mà mình không biết, mình làm những chuyện không cần thiết mà mình không hay.
Cũng như những người mà dấn thân mà ngồi nghe băng mà ghi lại từng cái câu hỏi, họ cũng dấn thân lắm, họ phải bỏ cái thời gian của họ cho việc nhà của mình làm cái chuyện này, cũng là dấn thân, nó mất cũng mấy tiếng đồng hồ mới nghe được những câu hỏi này, chứ đâu phải đơn giản mà đặt được những câu hỏi vậy, không có dễ nha, phải nghe kỹ lắm mới hiểu được câu hỏi, mà có nhiều khi không hiểu thầy nói cái gì nữa. Cho nên phải ghi chép lại. Tại đâu phải là chuyện đạo là mình nói ông thầy ông nói là mình hiểu liền. không có dễ. Họ phải dấn thân, họ nghe tới, họ nghe luôn, họ không hiểu, họ mới đặt câu hỏi cho mình được, họ cộng hưởng, chứ đâu phải đơn giản mà đặt được những câu hỏi như vậy. Họ cũng là ngâm mình trong đạo đó.
Rồi giờ đặt câu hỏi xong rồi ai đi tìm? Tìm
thầy
cũng
nói
đâu vậy, đâu vậy dễ ha.
Dạ cũng phải học, phải tìm,
mất thời gian nhiều ha.
Tại cũng nhờ nghe nhiều thì mình mới có được những câu trả lời. Cũng như hồi nãy mà nếu mà hỏi ba câu hỏi đó, câu hỏi đó là ba giai đoạn đó là không thể nào trả lời nha. Nếu không nghe nhiều cái clip không thể nào trả lời được cái câu hỏi này.
Nghe cũng nghe nhiều mà đâu có biết nó nằm ở đâu, đâu có biết là thầy có nói cái đó, quên rồi, không nhớ.
Đặt cái câu hỏi cái mình cũng nhiều khi chơi với.
Sao mình tìm ra mấy giai đoạn ở trong đó hay vậy? Có nhớ à?
Nhớ, anh cũng có nhớ.
Phải có nhớ mới tìm ra, chứ nếu mà mình không hoàn toàn không nhớ là mình biết đâu mà tìm.
Dạ. Cho nên cái dấn thân là người nào mà có dấn thân là hiểu được cái giá trị liền. Cái người nào dấn thân thật sự biết giá trị liền của cái người đó. Còn cái người nào không dấn thân nó chỉ có phá hoại thôi à. Đó. Cho nên đứng ngoài nó ngó thì nó đứng ngoài nó ngó là nó phá hoại không mà.
Thì thầy nói làm sao? Thầy có cái câu gì? Thầy nói nên nghe những người làm. Không cần nghe. Không
những người.
Không cần nghe những người không,
người
làm.
Không làm. Cái người phá hoại thì không xây dựng, mà người xây dựng không bao giờ phá hoại. Cái người làm không bao giờ nói, mà người nói không bao giờ làm. Ha? Nhớ là cái câu nó như vậy.
Cái đó là chuyên ngôn ha.
Nên người nói thì không bao giờ làm, mà người làm không bao giờ nói. Người phá thì không bao giờ xây dựng, mà người xây dựng không bao giờ phá. Bởi vì cái giá trị đó họ hiểu. Ha? Khi nào cái người nào dấn thân vô là biết cái câu nói của em. Nói cái xác của mình là tạm, mà tâm thức là trường cũ. Mình đừng có ôm chuyện đời nhiều quá, cả cái đó nó không có mang theo được. Khổ lắm đó, tại vì mình đâu có biết sống ở trên thế gian này bao lâu. Cuộc sống này có giới hạn mà. Mình không biết ngày mai mình như thế nào, mà mình đặt nhiều cái kế hoạch, mà kế hoạch của ông trời là cái kế hoạch cuối cùng. Thầy nói cuối cùng vẫn là kế hoạch của ông trời. Con người thông minh tới cỡ nào cũng có nhiều kế hoạch, nhưng mà cuối cùng vẫn quyết định là ông trời. Cho nên
anh
mình
thầy,
không phải lo.
Thầy có nhắc cái câu gì nhá không? Thầy nói là thiên định thì sẽ thành mà nhân định thì bất thành.
Dạ, có cái câu cũng nói là trong đời người ta cũng hay nói đó, thầy cũng có nhắc lần đó, em quên mất rồi. Cái gì quên mất rồi? Tự nhiên cái nói cái quên.
Cái thầy cũng có nói là cái chương trình của thượng
thành sự, đúng rồi, thành sự, hành sự là tại nhân, mà thành sự là tại
thiên.
Tại
thiên.
Dạ. Dạ. Đúng rồi. Xong ha. Anh Bảo có nói gì không? Anh tiếp tục.
Không,
câu tiếp.
Tiếp tục.
Rồi. Thầy nói cái câu này cũng vui nè. Sao bữa nay đời đạo nhiều quá ha. Từ thế gian cho tới thiên đàng, cho đến thiên đàng đó, không có gì là bậy hết. Tất cả đều là chân lý. À. Từ thế gian tới thiên đàng không có gì bậy hết, mà tất cả đều là chân lý. Bảo hiểu câu này không?
Thì tất cả đều là chân lý, thanh trượt cũng là của ông trời mà để cho mình học hỏi và tiến hóa mà. Bây giờ tùy theo cái người đó muốn đóng cái vai trò gì. Muốn đóng vai trò thanh á, thì sẽ được lãnh cái trái thanh. Còn muốn đóng vai trò trượt để cho người ta tiến hóa thì mình cũng được thưởng nha. Nhưng mà mình được thưởng trái đắng để cho mình thức tâm. Cái nào cũng được hưởng hết trơn á. Ông trời ông rất công bằng. Mình làm việc cho ông á, mình làm vai trò thanh hay vai trò trượt gì, ông cũng thưởng cho mình đó, tùy theo mình thích làm gì.
Dạ. Cái thầy cũng có nói cảnh đời là bãi trường thi mà, để cho giáo dục tâm linh tiến hóa ha. Mình xuống đây là học hỏi chứ không phải để hưởng thụ. Khi mình hiểu được cái tâm can của mình á, khi mình khai phá được cái bản thể này á, thì mình mới thanh tịnh được. Mình mới phá mê phá chấp được. Mình không có được chê khen người nào hết á. Tất cả mọi người đều là học một trường, chung một cái trường, đều có liên hệ với đại vũ trụ. Tất cả mọi người đều học có một cái trường thôi à. Hôm nay tất cả mọi người là một, chỉ học có chung một cái trường thôi ha, đều liên hệ với bên ngoài. Thì cái, tất cả những cái bài học mà xảy ra với mình á, là cái bài học đó, là cái cơ hội cho mình thức tâm thôi.
Ông mượn người này làm cái hoàn cảnh này, người kia làm hoàn cảnh kia, mà hoàn cảnh là ân sư.
Nè, cái câu tiếp theo ha. Chuyển ngũ tạng lên ngũ uẩn, hòa với vũ trụ. À, cái này em hiểu rồi. Em sẽ cho nghe cái clip này ha. Để em chút.
Cho nên cái khóa này bắt đầu học cái khóa này. lại để bỏ cái mặt đó, để dẹp cái sự ngu muội đó, trở về với chân thật của chính mình, bỏ thao dở này bằng một kỹ thuật cỏ sát với luồng điện của vũ trụ. Khi các bạn chắp tay quỳ xuống và đứng lên, đó là một ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật và giải tỏa cỏ sát và giải tỏa cái luồng trước điện trở nên thanh điện. Cho nên các bạn sẽ có cơ hội tiến hóa nhanh hơn trong kỳ này nếu mọi người áp dụng lại 50 lần để chuyển cái ngũ tạng mình trở nên nguồn lên ngũ vững và qua với vũ trụ. Và từ đó chúng ta tiếp tục dùng thanh quan, cọ sát với thanh quan để thăng hoa lên trên nền tảng sáng suốt và dẹp tự ái, con người sẽ thông minh lên sáng suốt.
Anh Bảo nghe cái thầy nói có cái câu chuyển ngũ tạng lên ngũ quẩn là một, cái thứ hai là thanh quan cọ sát với thanh quan, có hai chuyện nha. Trời, anh Bảo nói đi.
Thì cái chuyển thầy nói chuyển ngũ tạng lên ngũ quẩn là chuyển cái luồng điển mà của ngũ tạng mà đã được thanh lọc mới chuyển lên trên được. Cũng như ngũ tạng thì cùng thầy cũng có nói là ngũ khí triều nguyên là cũng vậy, là cái trước hết là cái ngũ tạng của mình đã phải được thanh lọc, rồi cái đường điển nó mới chuyển lên trên. Còn cái cọ sát cái thanh quan là cái đó là cái kỹ thuật của cái pháp lạy, như cọ sát với thanh quan là mình trao đổi với cái thanh quan thì mình sẽ được thanh lọc.
Dạ. Tại vì á, thật sự mà nói á, nếu mà nói chuyển ngũ quẩn, chuyển ngũ tạng lên ngũ quẩn thì nó có hai cái pháp, đó là pháp luân thường chuyển và cái lại kiến. Ở đây thầy chỉ lặp lại cái lại kiến mà thôi, tại vì thầy nói về cái cọ sát với thanh quan thì nói chỉ có lại kiến mà thôi, chứ thật sự cái pháp luân thường chuyển nó chuyển cái ngũ tạng lên cái ngũ quẩn ha, nó mới tạo thành cái hào quang đó, nó hòa với thanh quan bên trên, nó cũng có cái pháp luân thường chuyển nữa. Mà ở đây thì thầy chỉ nói về cái pháp lại kiến mà thôi. Thì ở đây á, mình hồi nãy anh Bảo cũng có nói rồi đó, ngũ tạng lên ngũ uẩn thì mới hòa đi bên trên được, nhưng mà cũng cái pháp, nếu mà nói một cái pháp lại kiến không thì nó không có đủ nha, đó là phải kết hợp nhiều cái pháp của mình, đó là cái pháp phụ thôi, nhưng mà nhờ cái pháp này cũng một phần chuyển cái ngũ tạng lên cái ngũ uẩn được. Chứ một pháp không là nó không làm được cái gì hết nha. Một pháp, nếu mình ví dụ như người ta ngồi người ta lại hoài, người ta không bao giờ thiền hết cũng khó nha anh Bảo. Nếu mà lại không
nó chậm hơn.
Dạ, nó chậm hơn mà cũng khó giải nữa. Chỉ mới có phần tự ái à, dẹp được cái phần tự ái à. Nếu mà ví dụ như giờ không hành gì hết mà mình vô mình chỉ có lại không thì cái đó cũng khó nha. Tại vì tất cả những cái gì có pháp của mình phải kết hợp từ nhiều cái pháp, rồi cái pháp phụ nó mới hỗ trợ được.
Bởi vì nó không có được thanh lọc á, thành ra nó cũng chuyển lên ngũ uẩn được.
Dạ. Rồi
mà
tiếp tục.
Chuyển, mà muốn chuyển lên ngũ uẩn cũng đâu có đơn giản.
Dạ, muốn lên tới đó là phải nhiều chuyện lắm à.
Thứ nhất là phải hành cái pháp luân thường chuyển cho nó đúng, mà cái hành cái pháp luân thường chuyển là cái khó nhất. Dạ. Nhiều người mới vô làm mấy chục năm sau, có nhiều người 30-40 năm sau mới biết là mình làm sai.
Dạ.
Tội nghiệp vậy đó. Hành 30 năm rồi mới thấy là hồi đó giờ mình làm pháp luân thường chuyển không có đúng.
Dạ, tại vì cái hơi của mình nó chỉ có người, cái người nào mà nhờ bạn đạo kiểm tra lại cho mình thì mới biết được cái hơi mình rất tròn trịa hay không, nó có dài hay không. Tại nhiều khi á, cái quan trọng lắm thầy nói, cái pháp luân thường chuyển á, là cái mà cho mình cái hơi thở nó tròn. Có nhiều người cái hơi thở đâu có tròn. Cũng như bản thân em cũng vậy, em phải luyện mỗi ngày cái hơi của em để cho nó nhẹ hơn. Chứ cái pháp luân thường chuyển là đối với người nữ á, nó khó hơn cái người nam. Chắc chắn là như vậy.
Chỉ cái pháp luân thường chuyển cái khó là thầy giảng có nhiều trình độ lắm, mà nhiều người á, người ta nghe người ta không có phân ra được á, người ta lẫn lộn với trình độ người mới tập với người tập mà được dài rồi đó, thành ra người ta làm nhiều khi nó bị trật mà người ta không hay, tại họ cũng nghe một cái lời giảng của thầy, nhưng mà cái lời giảng đó thầy muốn nói cho mấy cái người mà cái hơi nó đã luyện dài rồi khác, còn cái người mà chưa đủ hơi nó khác. Nhiều khi mà không có phân tách rõ, họ chỉ nghe sơ sơ là họ bị dễ bị diễn dịch sai thì hành nó sai.
Dạ, cũng như nãy thầy nói phải có những cái khóa cho sơ cấp, trung cấp, cao cấp đó, nãy thầy có nói đó.
Thầy nói thầy có ước nguyện của thầy là muốn cho nó dạy cho dễ dạy hơn, tại vì thầy thầy không có chỗ, thầy không có thời giờ mà để phân ra nhiều khóa, thành ra thầy gom lại hết. Mà thầy nói sau này phải có nhiều lớp, có lớp có lan vậy nó mới dễ tiến hơn là mình pha lại hết.
Dạ đúng rồi đó. Ở đâu cũng vậy mà, ở đời cũng vậy thôi. Nó cũng
ở phải đời thì đương nhiên là lớp nào mà vô lớp đó chứ đâu có pha lại hết.
Thầy là rất ước muốn là có lớp sơ cấp. Vô phải làm gì? 6 tháng là chỉ có 15 phút soi hồn rồi pháp luân chứng minh rồi đi về, không có làm gì hết. Thầy nói đó, chỉ có cho cái động tác đó thôi, rồi sau từ 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 lên tới trung cấp tới cao cấp ha, mỗi trình độ nó cũng khác.
Mà phải kiểm soát coi làm có đúng không?
Dạ phải kiểm soát, có người đó, thầy kêu là lập quỹ ban đó, quỹ ban kiểm soát phương pháp công phu. Cái quỹ du lịch đó, để cho người ta được đi nhiều nơi. Nhưng mà cái này cũng khó đó, không phải dễ, nhất là cái tình hình kinh tế bây giờ, tình hình cái Covid bây giờ cũng khó mà đi đâu. Nhưng mà bây giờ cái phương tiện nó cũng cho mình có nhiều cái điều kiện văn minh hơn. Những người ở đâu châu Âu thì có những cái người mà ai cũng biết để mà liên hệ, để mà học hỏi, để mà kiểm tra cho mình, giúp cho mình cái pháp, coi mình hành có đúng hay không. Cái đó là rất là quan trọng. Đối với em, cái pháp là quan trọng nhất. Bởi vì mình không có kiểm tra đó, là mình sẽ dễ lắm. Mình tự hành ở nhà đó, mình không thấy nào mình biết được hết á. Không thể nào mình biết được mình làm đúng hay sai. Tại mình nghĩ là như vậy là đúng mà thật sự không có đúng. Tại không có người đi theo kế mình. Phải tìm cách để
nếu,
mà
kiểm nếu tra. Thành tâm.
Nếu mình thành tâm. Rồi tiếp tục cái câu tiếp theo ha. Thầy nói tại sao cái này nè, thầy hay nhắc về cái trung tâm bộ đầu. Tại cái bài này chắc nói tới cái khai thông ngũ uẩn, ngũ tạng nè. Ngũ tạng, ngũ uẩn nè. Cho nên đâm ra dính tới trung tâm bộ đầu rất là nhiều. Người ta hỏi chứ tại sao thầy nói chú ý trung tâm bộ đầu để khai mở đi lên. Thì em sẽ cho nghe cái clip này ha.
Ngoài bản chất xung quanh còn là sự trung tâm. Sự trung tâm này có phải là thực hiện ngũ hành không?
Sự trung tâm nó làm việc theo phận sự của nó. Kim ra kim, mọc ra mọc, kỷ ra kỷ, tổ ra tổ. Còn chúng ta trong nội tại của chúng ta sẽ đi câu chuyện đó. Nó làm việc đúng theo cái tránh động lực sản phẩm của nó. Còn người tu thì cái tránh động lực hướng thượng của người không tu thì làm việc theo tránh động lực sanh quả và khác. Sanh là những người làm thích hợp với mình. Mình ngồi lại nói chuyện cảnh nào thích hợp với mình tự ra lâu. Còn cảnh nào không thích hợp mình đã biết mình làm gì khác. Thế chưa? Còn người tu khai triển ngũ hành tới quân bình ba khỏi thì ở chỗ nào cũng khai thành nhiều. Cho nên chú ý trung tâm của đạo sẽ khai mở đi lên, thì lúc nào ở chỗ nào đã muốn chúng ta cần đến đó để thử mình thật sự là luôn điện thừa tiếp với cái pháp luân vận chuyển của luồng điện của chương trình khi mở ra ba cho chúng ta được. Nếu mình thừa tiếp được thì muốn ở đâu cũng là bên này nguyên nga của mình. Vậy thì chúng ta vào trong ba cửa sự chi màu nâng của mẹ. À, có tiền thì đặt đâu may chúng không thua. Mà có tiền muốn mua gì cũng được, là mẹ yêu con hết sức.
Cái clip này tại vì hỏi nhầm cái clip đó, thầy đi ở Las Vegas á. Cho nên cái câu hỏi đề nói là tại sao là thầy nói trung tâm bộ đầu, khi chú ý trung tâm bộ đầu thì khai mở đi lên. Hồi nãy thầy có nói thêm ở chỗ là khi nào mà chỗ nào mà động nhất á, khi mình cần đến đó thì mình mới thực sự gom điển để thừa tiếp với cái pháp luân vận chuyển của diệu trì kim mẫu ha. Thì khi đó đó mình mới biết được cái điểm đó là cái điểm rất là quan trọng. Anh Bảo nói thêm cái vấn đề này đi.
Cái nói về cái đỉnh đầu á, thì thầy nói cái đó là cái mật pháp trong vô vi á. À, từ cái điểm đó, đó mình mới cái điểm đó là cái điểm thanh tịnh nhất của mình. Mà người tu á, cái mục đích là mình tìm về cái sự thanh tịnh, thì mình phải gom hết cái điểm của mình lên trung tâm bồ đầu. Mà mình muốn trụ cái điểm mình trên đó là cái luồng điểm mình nó phải được thanh lọc nó mới lên tới đó. Thành ra mình nghĩ là mình cũng lúc nào mình cũng phải thanh lọc hoài. Tại mình sống ở trần gian này mình hút trượt vô nhiều lắm, ăn uống, rồi tứ quan đủ thứ chuyện lắm. Mà mình phải thanh lọc thì mình mới đem lên đó được. Chứ không phải dễ trụ ở trên đỉnh đầu. Nhiều người nói trụ ở trên đỉnh đầu nhưng mà không hiểu cái trụ đỉnh là gì. Trụ đỉnh trên đó là trụ trên đó rồi không có đi xuống nữa mới kêu là trụ. Còn là mình người thường ở lâu lâu mình tập trung được chút xíu vậy thôi. Rồi sau đó mình bị hút xuống lại cái phàm tâm của mình. Thành ra cái điểm đó, từ cái điểm đó mình mới đi lên trên được, từ cái điểm đó mình mới giao tiếp được với cái luồng điển ở bên trên mà ban chiếu cho mình. Còn nếu mà mình không có lên đó là mình không có nhận được. Bây giờ có bề trên có phóng cho mình cũng không có nhận được. Ở dưới cái tâm động loạn này là mình không có nhận được. Thành ra mình cần phải hướng thượng lên trên đó mà mình mới nhận được. Mà muốn hướng thượng không phải mình muốn là mình làm được, nó đòi hỏi một cái sự điêu luyện và sự cố gắng thanh lọc cái luồng điển mình tập trung bằng cái niệm Phật hàng ngày á, mình mới quen, mình đem cái luồng điển nó lên từ từ, mình gom góp, mình kéo nó lên trên, chứ không ấy mình bị hút xuống cái phàm tâm liền.
Cái câu tiếp theo ha, câu này cũng hay ha. Như Lai tánh kim thân bất hoại, kim trí tuệ, tại nó nằm ở một câu mà ta hỏi cái anh thầy nó một lèo vậy đó. Nhưng mà để em nói luôn, tại vì cái câu này anh Bảo nghe chắc không hết câu này đâu. Như Lai tánh là dễ ha, anh Bảo nói được. Kim thân bất hoại, kim trí tuệ, anh Bảo nói được không?
Kim thân bất hoại là cái phần hồn của mình á.
Đúng rồi, kim trí tuệ là gì?
Kim trí tuệ thì không biết.
Như Lai tánh thì biết rồi không?
À, Như Lai tánh là cái bản chất của mình, là từ Thượng Đế mà xuất kiết ra, là cái nguồn gốc của mình là ánh sáng đó. Là Như Lai tánh.
Như Lai là mình từ Như Lai Phật Tổ đó. Đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn đó, là mình là Như Lai tánh đó. Bây giờ em có rất là nhiều cái clip thầy nói về Như Lai Phật Tổ nha. Em mừng dễ sợ.
Như Lai Phật Tổ là Thượng Đế, nhưng mà nhiều khi người ta không biết, người ta tưởng chỉ có ông Phật thôi, không có Thượng Đế.
Dạ, mà thật sự đó là Phật, là Thượng Đế.
Thượng Đế mà tại kêu tên Phật, Phật Như Lai, thành ra nó làm dạ. Hiểu lầm á.
Cũng như hắc bị Phật vậy đó. Như Lai tánh là mình trở về với cái Như Lai của mình, là từ cái bản gốc của mình, từ có Như Lai Phật Tổ mà ra ha, là từ ánh sáng mà ra, chiếc từ Thượng Đế mà ra, phần hồn là kim thân bất hoại. Còn thầy nói đó, cái kim trí tuệ đó là chân lý ha, kim trí tuệ là chỗ đó thầy có nói là chân lý ha.
Tại sao kêu là kim trí tuệ
vậy? Kim trí tuệ là sao? Tại vì đó là trí tuệ rồi, phải không? Khi mà mình nói á, dùng cái chân lý nó mới chặt được cái trần trược. Hiểu không? Lấy cái chân lý hai mặt mới chặt đứt được cái sự trần trược của mình.
Mà tại sao kêu là kim vậy?
Kim là
phải kim chỉ nam không?
Vậy. Kim cũng giống như kim chỉ nam, mà kim cũng là cái vĩnh cửu.
Kim chỉ nam không?
Dạ, kim cũng là vĩnh cửu nữa.
Chỉ đường đi đó, chân lý là chỉ đường mình đi. Thành ra thầy nói mình phải ráng học chân lý để biết đường tu là vậy đó.
Thầy nói là cái kim trí tuệ này mới chặt được cái sự trần trược của chính nó. Là tại vì
đó là cái gươm trí tuệ đúng hơn không?
Cái này trong cái clip này thầy nói là kim trí tuệ.
Thường thường thầy nói gươm trí tuệ chứ này.
Có bên đại hội Canada thầy có nói gươm trí tuệ.
Canada, ai hỏi kim trí tuệ thành ra thầy mới nói luôn á. Chứ thường thường nếu mà tự thầy xài á, thì thầy nói là cái gươm trí tuệ. Còn mấy người kỳ đó hình như có ai hỏi cái kim trí tuệ, thành ra thầy mới bắt đó thầy giảng luôn á.
Thì thầy nói là cái chân lý của mình á, là tại vì do trục căn lục trần ở dưới này nè, nó loạn lắm, nó cứ cho những cái lý lẽ để mình theo. Nó nói bữa nay ông đó ông nói nhiều quá, thôi mệt quá không có cần thiền, đâu có cần phải thiền, bữa nay cần phải nghỉ một bữa ha. Rồi lúc pháp luân chứng minh này thầy kêu ngừng lại, thì nó nói hơn ngừng lại, đi ra ngoài uống nước hay nói chuyện chút xíu qua cho vô làm cái chập thứ hai đó. Cho nên cái phần lục căn lục trần này, dưới nó rất là nhiều cái lý do, cho nên cái đó là sự trần trược, mà mình dùng cái kim trí tuệ đó để mình chặt đứt bớt những cái sự trần trược của mình. Câu tiếp theo ha, cái này trong cái quy nguyên thiền giác thì thầy nói là cái niệm Phật nguyên lý của nó là khi mà khai mở cái tâm thức của mình đó, đi tới quân bình thì mới đại trí mở. Đại trí mới mở, tại sao nói là như vậy? Thôi cái này anh Bảo nói được này.
Đại trí thì đó, cái cuồng văn đó thầy nói mình thiền đó, thì cái đại trí mình nó mở rồi nó mới hòa nhập với cái đại trí của Đức Di Đà ở bên trên.
Dạ. Tại vì thật sự mà nói đi tới cái đại trí là nó cũng cao rồi.
Cái đó là để nói về ông Phật mới hòa được với cái đại trí của Đức Di Đà, là nói là mình đã hòa được với ông Phật là mình cũng tương đương rồi. Mà có cái đại trí á, thì lúc đó thì cái đó là đại trí của Phật á, mới thật sự có cái thức hòa đồng mà có thể hòa tới ba cõi á, là cái đó thức hòa đồng của ông Phật nó khác. Thức hòa đồng của mình là chỉ hòa sơ sơ với thế gian chút vậy thôi.
Khi đó mình những cái lý của mình nói ra là xuất ngôn ra là chân lý tròn trịa đó. Thầy nói khi mình đạt tới cái đại trí là xuất ngôn là chân lý tròn trịa ha, trong cái tự nhiên. Còn cái tự nhiên của mình là khác nha. Cái tự nhiên mà mình biết là do mình biết theo cái trình độ của mình thôi, chứ thực sự mình không có so sánh với ông Phật. Nói thôi tôi nói tự nhiên đi, nói tự nhiên là theo cái trình độ hiểu biết của mình, chứ không phải tự nhiên theo trình độ của ông Phật. Tại vì ông Phật là cái chân lý của ông nó tròn trịa lắm. Còn nhiều khi mình xuất phát mình nói đại ra thì được, nhưng mà nó sự chính xác không có.
Tự nhiên nên... nói nhưng mà nhiều khi sai.
Nói thầy nói khi mình nói ra mình nói bậy cái người khác ta dịnh mình liền, người ta hỏi mình liền.
Đó, cho nên là mình bí à,
làm bí là mình kẹt, thầy nói mình ta hỏi mình cái mình kẹt liền cái mình giận à, cho nên cái đó phải cẩn thận. Cho nên khi có nhiều người nói sao không nói tự nhiên đi, nói tự nhiên được nhưng mà nó không có đúng, tại vì cái chân lý nó cần cái tròn trịa, mà muốn cái đó là phải có cái sự dày công và điêu luyện chứ không phải đơn giản.
Cái giai đoạn đầu cũng như mình tu vậy, nó phải có nghiêm lực thì nó cần phải có cái chữ chính xác trước, thì sau này nếu mà nó thu thập được cái chữ chính xác thì nó phát ngôn ra là cái sự chính xác, thì lúc đó tự nhiên mà nó trúng.
Dạ, đúng rồi. Còn chứ không phải nó cũng trúng mà nó trúng chung chung.
Không, nhiều khi trật nữa chứ không phải đúng. Nhiều khi mình nhớ đâu có kỹ đâu, nhiều khi mình nói ra nó cũng không đúng á. Thì mình đã, ai cũng đã qua cái giai đoạn đó hết rồi. Khi mà mình học mà không kỹ, nhiều khi mình nhớ cái này qua cái kia.
Yeah, nhiều lắm ạ.
Hay là mình nói chung chung thôi chứ mình không có nói chi tiết được. Là cũng nói tự nhiên lắm. Thì ai hỏi gì cũng trả lời tự nhiên nhưng mà nó không đúng.
Rồi, muốn trở về hư không trong tức khắc phải thiền. Làm sao biết được hư không? À, cái này mới hay nè, không phải dễ nha, câu hỏi này không phải dễ nha,
hỏi cao quá, hỏi về hư không là cao quá,
hỏi về hư không ha, làm sao biết được hư không?
Bây giờ đang có đầy hết trơn mà hỏi chuyện hư không là mệt á.
Rồi bây giờ nói luôn ha, thầy nói là muốn quy nguyên về hư không á, mình phải hòa với nó, mình hòa với hư không. Khi đó cái sự thanh tịnh nó phải có nghĩa là một Phật đó, một vị Phật á mới làm được. Thầy nói là khi mà bất cứ những cái lời nói hay giận hờn gì xung quanh đó, mình không có bao giờ mình quan tâm hết. Khi mà ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang do hư không nắm giữ á, mình mới trở về với cái sự thanh tịnh của mình, thì cái ngũ hành nó mới biến sắc ha. Cái đó nó rất là khó nha. Khi nào mình thấy được cái ánh sáng đó, mình gọi là hư không, tại vì mình đi vô được trong cái ánh sáng đó rồi.
Mà thầy nói trong không còn không nữa.
Dạ, khi đi vô đó rồi nó còn không nữa, nó còn cao hơn nữa, nó có nhiều cái giai đoạn lắm. Nhưng mà đầu tiên là phải cái trật tự. Khi mà họ lập đời, ông Phật á, ông lập lại trật tự rồi, ông khai mở được rồi, ông đi tới quân bình, ông thanh tịnh, rồi ông đi vô được cái hư không. Khi ông thấy được
cái hư không là thanh nhẹ lắm à.
Dạ, sự thanh tịnh mà, thanh tịnh là phải thanh nhẹ lắm.
Cái chấn động lực của nó mạnh vô cùng á.
Tại chấn động lực của bên ngoài vũ trụ nó gấp mình tới cả tỷ lần lận. Cho nên cái chấn động lực của một cái phần hồn mà đi ra nó nhẹ lắm. Nó nhẹ mà
ra,
nó tích tắc.
Ra mà muốn hòa nhập được với hư không là cũng có trình độ cao lắm không?
Dạ, của một vị Phật á, quy nguyên hư không á, không phải đơn giản nha. Tại vì thầy nói là mắt phàm không thấy được. À, cái mắt phàm mình không bao giờ thấy được cái đó, ngũ sắc ngũ quang huyền sắc huyền quang mà. Có người nói, thầy ơi con thấy được cái mô ni châu của con bữa nay, sao ngày mai con không thấy? Thầy nói là tại vì con có hướng về cái dục thì con đâu có thấy được, cái đó đâu phải đơn giản. Cái những cái khai mở của ông Phật là nó đi từ giai đoạn có cái trật tự, rồi khi mà ông có rồi đã ông nuôi dưỡng rồi nó mới xuất phát được. Còn mình á, có người cũng có người cũng có đi luyện, nhưng mà tới một ngày cái ngày hôm sau nó rớt tuốt là nó mất luôn. Mất luôn là khó quay trở lại.
Nó không có sự liên tục vun bồi á.
Dạ, ổng là từng sắc na, có nghĩa là ổng từng sắc na, có nghĩa là từng chút một, ổng phải theo cái ánh sáng của ổng hoài. Cho nên tại sao mà mình nói một kiếp mình không thành Phật là vậy. Khó mà thành Phật là tại vì nó có sự điêu luyện từ nhiều kiếp, chứ không phải nói một kiếp là tôi thành Phật rồi, tôi lên thành Phật rồi. Thầy nói mình cứ nghĩ mình là tiên là Phật. Mình cứ nghĩ là mình là tiên là Phật là không có đúng, là tại mình biết là mình gốc từ đó mà ra, nhưng mà mình đâu có biết là hiện tại mình từ đâu mà đến, mình chưa có biết, mình chưa có thấy được mình. Thầy nói mình chưa có thấy được mình thì mình không nên mình nói là mình là tiên là Phật. Mình cứ nói mình tiên là Phật là mình rớt liền á. Thầy nói mình làm tiên làm Phật là mình rớt liền, mình là ma mình là ma. Cho nên mình cứ nói mình là tiên là Phật hoài, là tự mình cho mình là tiên là Phật thôi, chứ mình không có nên. Cái đó là thầy
mình là ma ra mình mới lo sửa hả?
Nhá. Mình phải mình
tâm
sửa.
Tối, tâm tối thành ra mình mới chùi rửa cho nó sáng không?
Mình là tu nhiều kiếp mới thành con người ha. Thì khi thành con người rồi đó, mình mới bắt đầu mình tu để mình tiến lên từ bước thần thành thánh, thành thần thánh tiên Phật, chứ không phải mình vô cái ào cái mình thành Phật liền. Phật là một cái mẫu cho mình thấy, đó là những cái khai triển trong quán thể con người, từ một con người như ông Phật rồi đi tới ông Phật. Ông mà thật sự ông là Phật. mình chưa biết có mình phải là Phật không ha. Thầy nói ngày xưa đó là rất là nhiều tiên Phật xuất hiện, thầy nói rất là nhiều tiên Phật xuất hiện trên cái mặt đất này, nhưng mà tại sao ngày nay không có? Thầy nói tại vì cái sự phát triển nó quá nhiều, cái phương tiện vật chất nó quá nhiều thì tiên xuống cũng rất là nhiều. Tại tiên là giúp cho sự văn minh của thế gian này, cho nên khi đó đó mình không có thấy Phật tiên nữa, nhưng mà thật sự tiên có rất nhiều. Tiên rất nhiều nha, tại vì giúp cho cái sự văn minh của cái thế gian này, và những người tiên đó nó chiếu những cái điển nó ra những cái sản phẩm cho mình nè, những cái phương tiện cho mình nè. Đó là cũng là tiên không đó. Nhưng
iPhone
mà,
rồi đó.
iPhone rồi đó, mấy ông đó là cũng tiên không đó nha. Steven đó.
Cô bác tiên chuyển xuống cho mấy ông làm à.
Tiên không đó, cái đó là tiên không đó, chứ không phải người phàm là không nổi đâu nha. Tiên không đó, nhưng mà bây giờ tại mình không thấy được, ngày xưa thấy được, thầy nói ngày xưa đó người ta thấy được tiên Phật. Tại vì người ta sống với thiên nhiên nhiều hơn, người ta thấy được tiên Phật. Nhưng mà bây giờ mình không thấy, tại vì phương tiện vật chất quá nhiều, nó lé mắt mình đó, mình không thấy nữa.
Tại hồi xưa mấy ông tiên không làm phép, mà bây giờ mấy cái máy nhỏ nó cũng như là phép rồi.
Dạ, cho nên mình không thấy. Thực sự cái tia điển không có trong đó đó. Cho mình những cái sản phẩm của mình nè.
Bây giờ mình đang nói chuyện đây là cũng là phép á.
Dạ, mình có phép á nha. Tất cả mọi người ở đây ngồi ở đây là có phép, mà tại mình không thấy thôi. Tại khi mình cho một cái ví dụ cụ thể ha, ví dụ như một người nào đó kế bên mình nói cái chuyện đó khổ sở cho mình nói chuyện một hồi người ta hết khổ, đó là cái phép của mình đó. Cái phép của mình xuất ra rõ ràng, mình xuất cái phép ra tự nhiên cái người đó vui, đó là cái phép mà tại mình không thấy thôi.
Cái phép đó là cái từ quang.
Cái điển của mình đó, cái từ điển của mình đó, thầy nói là có cái hào quang rồi mới có cái từ quang. Cho nên cái người nào mà tới với mình mà mình nói một hồi, tôi thấy rồi, tôi hiểu rồi, đó là cái phép của mình đó, mình không thấy. À, tất cả mọi người ngồi trong cái lớp học này em chắc chắn có phép. Chắc chắn có phép. Mà tại mình không thấy thôi. Cụ thể là mình thấy được cái sản phẩm mình ra đó là những người mà người ta nói với mình là mình thấy rồi, mình hiểu rồi. Đó là cái phép. Cái câu tiếp theo. Ngủ uẩn dai không? Ngủ uẩn dai không? Khi mà thầy nói ngồi thiền mà mất cái đầu hay là mất nửa cái đầu mới là ngủ uẩn dai không, nhưng mà có nhiều cái hoàn cảnh đi tới cái ngủ uẩn dai không, thì trong cái clip này em sẽ cho một phần của cái ngủ uẩn dai không ha. Tại tuần rồi mình cũng có nghe
mất cái đầu á,
mất cái đầu, mất nửa cái đầu luôn, có những người mất nửa cái đầu
nhiều
luôn.
Người đã nói tôi mất cái đầu rồi nhưng mà còn cái mình
còn đó. Cái mình mất đầu còn cái mình rồi. Bây giờ em cho coi nghe cái này ha.
Thầy ngũ uẩn là cái gì ạ?
Ngũ uẩn là một bộ óc nè, đúng không? Con mắt nè, 2, 3, 4, 5 nó chạy lầm vòng cũng như bác bây giờ bị ngũ uẩn nó bị kẹt rồi, nó không có mở rồi nó kêu trời ơi than trách hoài, tôi tu hoài không có tiến được, tại sao? Tại vì ngũ uẩn không mở. Mà ngũ uẩn dai không mà mấy cái này mà nó mất đi rồi là sân vai ông trời nhẹ nhàng sung sướng. Và bác là một người mẹ hiền, một cái ôm chấp hoài không bao giờ tiến được. Mở ra tâm từ bi mở ra. Tao đã làm hiền thế, tao làm hiền mẫu rồi, có cái vốn từ bi rồi, bây giờ tôi xây dựng từ bi, tôi làm thinh, tôi không nói chuyện gì hết, tôi lo tôi niệm Phật, tôi lo tôi tu, tôi dẹp hết. Thì tự nhiên ngũ uẩn nó không có áp đảo, nó mở ra ngũ uẩn dai không. Ngồi thanh nhẹ, niệm Phật ngồi càng nhiều giờ càng sướng sướng, ngồi một mình trong một giấc. Thấy cô đó, nhưng mà thức hoạt động nó sẽ mở. Ngũ uẩn dai không mới là tiến hóa. Thì bị ôm cái chấp, thành nó bị kẹt ở trong cái khối này, trong cái ấp này này. Cái này là ngũ uẩn bị kẹt rồi. Nó mở ra rồi thì ngủ ngủ dai không? Cái đạo nó nằm ở trong cái xác của người á, chứ không có đâu hết á. Mà không biết cái cách nghĩa tập lắc được, nghe thét được, ngủ không phát triển được. Tại sao tôi kêu co lưỡi răng kề răng niệm Phật? Thấy không? Tinh khí thần có cái lưỡi. Đây một vòng quanh đây, một trụ qua lên trên. Có cái lưỡi ra. Sao? Đây. Từng khi thằng trụ qua, tiến qua lên. Thì thân ngoại thân hầu ra khỏi cái xác. Thì ngủ vững ở đây, dai không, không còn nữa. Đi về khỏi Đại La thân nhẹ. có đường lối mạch lạc rõ rệt. Không phải tu mà không có hiểu tại sao trên đến đi cách nào nó có đường lối. Nói tầm bậy tầm bạ cũng tin là đâu có được.
Ngủ uẩn dai không không phải dễ nha.
Thầy nói phải đi ra khỏi thể xác,
thân ngoại thân, hồn rời khỏi xác
thì lúc đó mới là ngủ uẩn dai không, chứ không phải là tôi ngồi thiền tôi thấy mất cái đầu gọi là ngủ uẩn dai không.
Có cái thì tại vì có một người bạn đạo ở bên Đức thì nói con ngồi con niệm thì con không thấy cái đầu nữa, thầy nói ngủ uẩn dai không rồi. Rồi có người nói sao con ngồi thiền con không thấy nữa, mất cái đầu nữa, mất nữa cái đầu, thầy cũng nói ngủ uẩn dai không. Nhưng mà thật sự thân ngoại thân, hồn khỏi xác đi về đại la thanh nhẹ.
Dạ yeah, nãy thầy có chỉ các cách làm ngâm mình trong đạo á.
Dạ đúng rồi đó, nó dính luôn á, thấy không?
Thầy chỉ cái cách ngồi nó ăn cái nhắm mắt rồi niệm Phật thôi, đó là ngâm mình trong đạo á.
Dạ mà mình bơ vơ nhưng mà nó có thức hòa đồng nó mở. Mình bơ vơ với xung quanh không sao, nhưng mà mình hòa đồng, mình có cái thức hòa đồng mình mở. Mình cách, mở cao hơn.
Cái cách đó là cái cách ngâm hay nhất á.
Dạ. Yeah. Hồi nãy em cũng có nhắc đó là niệm Phật đó.
Cái niệm đó, Phật đó thầy nó ngồi rảnh là lo niệm Phật thôi, không có lo những làm những cái chuyện khác nữa. Tại vì cái đó mới là cái lo cho tương lai của phần hồn thiệt. Còn mình lo những cái chuyện tạm thế gian đó, hết cái này tới cái kia nó có lôi cuốn mình hoài, rồi thời gian mình nó mất đi. Tới lúc mà mình phải đi ra đi, ông trời ông kêu mình dạ cái là mình không có đủ vốn.
Dạ, thì thầy cũng có nói hồi nãy đó, cái ngủ mình bị kẹt đó. Mình lo nhiều chuyện đời quá đó.
Kẹt là tại vì thầy nói là cái mê chấp nó làm cho mình kẹt. Mà nếu mà mình rước cái chuyện bên ngoài, người này nói cái kỳ, người kia nói cái kia, riết là mình mê chấp ở trong đó mà mình không có thoát được. Phải người ta nói vô á, là mình phá mê phá chấp liền được á, thì lúc đó mình không có rước. Mà người ta nói vô mình nghe à, nó đúng rồi đó. Người kia chấp mê, người ta đem cái chấp mê của người ta lại, người ta nói cho mình nghe mà nó à, nó đúng rồi, nó đúng đó, mình đem vô luôn. Thành ra rốt cuộc mình càng ngày càng kẹt là vậy á. Còn nếu mà mình lo mình niệm Phật nhiều, người ta đem cái chấp mê của người ta tới là mình quá giải liền. Mình nói là cái này không có đúng, là thấy hai mặt nó gì. Thì lúc đó mình quá giải được, mình không có đem cái chấp mê đó vô. Còn nếu mà mình không quá giải được là mình rước á. Mà rước vô thành rác, nó làm cho cái ngũ uẩn của mình nó bị kẹt.
Dạ, tại nó cái đầu óc rất là quan trọng. Cũng giống như những cái sự trần trượt, những cái sự tranh chấp. Tranh chấp cũng có nghĩa là, thầy nói giống như là con ván vậy đó. Con ván mà mình không có cách chặn nó thì nó sẽ vô cái đầu của mình, cái đó nó còn nguy hại hơn. Ha? Cho nên đâm ra đó, cái người nào mà cứ đem cho cái chuyện rác rưới cho mình đó, mình có cách mình chặn liền. Ví dụ như mình nể người ta, ví dụ có những người cũng có sợ sệt lo lắng, hay là có những người mà yếu á, người ta yếu hơn cái người kia đó, thì nể mình, người Việt mình hay cái kính nể đó, thì mình không có nghe, mình cứ cho người ta nói đi, người ta nói gì nói mình không có nghe. Người ta nói thì nói, mình cứ niệm Phật thôi. Rồi xong nó cũng xong, tại vì nó phải có chỗ nó giải, là tại vì nó không có gì làm. Nó không gì làm nó mới đem lại cho mình. Còn mình là mình bận rộn, mình đâu có gì đâu mà mình phải cho nó vô. Mình còn
người ta đi chia sẻ, người ta đi chia sẻ mà chia sẻ mê chấp thôi.
Dạ, cái kiếm đồng minh á. Cái câu tiếp theo. À, cái câu này hay. Quy nguyên cửu dương thuần dương. Cái này em có nói một lần. Cửu dương thuần dương, anh Bảo còn nhớ không? Quy nguyên cửu dương thuần dương.
Thuần dương thuần âm hả?
Thuần dương đó, thuần dương thuần âm đó. Không còn dương, không còn âm á.
Không còn dương, không còn âm.
Dạ, còn cửu dương. Nhớ gì không?
Cửu dương quang hả?
Dạ, đúng rồi. Cửu dương, nhưng mà cái này, thầy cái clip này thầy có nói hai chuyện nha. Tại em có cho nghe rồi, em không có cho nghe lại nữa. Em chỉ nói thôi. Cửu thì dương. Cái cửu thầy mới đầu thầy nói cửu. Cửu là tứ quan. Tứ quan, đúng rồi, chính tứ quan và ngũ tạng ha, gồm có đầu và cái ngũ tạng mình thành chính ha, thì cái đó mình trở về mình đi qua cái cửu dương quan á, mình mới nhập thiên môn được. Ừ, nhớ không,
chính luồng điện dương á, nó đón mình á.
Dạ đó, cái đó em có nói, có nghe cho cái nghe clip rồi, cách đây cũng em nhớ không lầm thì hình như 2-3 tháng trước đó, em có cho nghe đó. Thì thầy nói là đi qua tới cái khi mà nhập thiên môn rồi cũng chết 6-7 lần. Ông Tư cũng vậy, đi tới thiên không đó, là đi tới cái Phật giới đó, hư không đại định đó, là cũng chết 6-7 lần. Ha? Nhớ cái này nha, nhớ thiên môn, cái cửu dương quan trước rồi mới tới thiên môn, rồi mới tới bồng lai, mới tới Phật giới ha.
Cái cửu dương quan nó nằm ở đâu vậy?
Trước khi đi vô thiên môn.
Thiên môn nó nằm ở giới nào?
Thiên môn là vừa tới cửa trời là tới bồng lai liền đó.
Tới cửa trời là tới bồng lai, nghĩa là mà lúc mà mình
không biết đâu mà xa, sao biết, thầy đâu có nói bao xa.
Nhưng mà lúc mà tới Cửu Diên Quan là chưa có vô Bồng Lai phải không?
Chưa có vô thiên môn, sao vô Bồng Lai? Vô cái cửa thiên môn mới vô được Bồng Lai.
À, cái trật tự nó đi theo cái trật tự này về.
Dạ, dạ, dạ.
Giờ coi GPS trước rồi để coi.
Mở GPS ra ha. Trước khi xuất hồn phải đem cái đó ra coi ha. Rồi, làm việc mẫn cán là gì? Tại sao nói mẫn cán? Mẫn cán là gì anh bạn có nhớ không?
Mẫn cán
chữ này ông thầy xài hoài luôn á.
Là siêng năng cần mẫn hả?
Đúng rồi, nhanh nhẹ, siêng năng. Cái từ này hồi xưa nha, chứ bây giờ tụi em cũng không có nghe bao giờ. Mấy người
thì
xưa
bây giờ
xưa.
Thầy với ông Tư xài rất nhiều cái danh từ xưa. Nhất là trong những cái cuốn kinh của ông Tư là nhiều cái từ xưa lắm, mà chỉ có cái từ điển xưa nó mới nói nhiều thôi. Thành ra nó cũng gây khó khăn cho mấy người thế hệ sau này.
Dạ. Nhưng mà sau này từ từ đi, có mấy ông tiên ông xuống ông lo.
Ừ.
Mình đừng có lo, chuyện đó là chuyện của ông trời ha. Chuyện đó của ông trời, mình đừng có lo. Mình chỉ lo niệm Phật thôi á. Hồi nãy thầy nói nó ngâm mình trong đạo đó.
Ừ.
Rồi tiếp tục. Hương quê của hồn. Rồi bây giờ cho nghe ha. Hương quê của hồn nằm đâu?
Mong con hướng trở lộn về con đường chánh giác hương quê của hồn. Mẹ răng mẹ dạy ôn tồn, mong con thức giác quy hồn hồi sinh. Đó. Mong con hướng trở lộn về, con phải trở lộn về sự thanh nhẹ đơ đơ ở bề trên. Con đường chánh giác hướng quê của hồn, mình phải tự giác tất cả mọi việc sai lầm chính mình đã tạo. Đó là hương quê của hồn, đó là nơi cứu cánh cuối cùng của cuộc đời của chúng ta.
Chúng ta ha, tại cái clip này nó, mấy cái VLC này nó hay bị cắt cái đuôi. Thì thầy nói đó là con đường chánh giác
là hương quê của hồn,
là hương quê của hồn ha, trở về cái sự thanh nhẹ mới có được nha.
Chánh giác là cái gì thầy, có các nghĩa đó
nó, anh bảo nó đi
thì mấy thầy nói
để anh bảo lặp lại đi,
nói là mình phải thấy hết những cái sự sai lầm của mình không?
Đúng rồi, tự giác nữa, mình phải tự giác.
Chánh giác là thấy hết những cái sự sai lầm của mình đó mới là chánh giác.
Dạ.
Chứ không phải là... thấy, chứ không phải thấy sai lầm của người khác nha.
À, đem sai lầm người khác ra khoe hả? Đem sai lầm người khác khoe cho mười mấy người nghe hả? Cho mười mấy người thấy phải không?
Rồi. Cũng rồi. Chắc gì, đâu có chắc gì sai, tại không hiểu thôi.
Rồi. Cho nên cố gắng, nhất là những cái bạn trẻ đó, nhớ cố gắng mình luyện cái luồng điển của mình để cho mình được cái chín chắn hơn. Mình luyện cái luồng điển của mình cho nó được tròn trịa hơn. Cái này không có cái sự đả kích nào hết. Chỉ muốn cho những người bạn trẻ đó phải hiểu được đây là cái sự đóng góp cho mình học hỏi thêm thôi. Tại bản thân khi mà thầy nói một cái chuyện gì xảy ra có nghĩa là bản thân mình cũng được học mà cái người đối phương của mình cũng được học. Cả hai đều cùng học, học cái bài nhịn nhục để mà giải thích cho mà mọi người hiểu. Còn nếu không thì cái sự việc nó đi đến xấu hơn. Em thì những cái thơ mà viết lung tung á, em không bao giờ đọc hết á, tại vì em biết cái sự xây dựng á, nó đến với những người có trật tự. Người ta viết cái thơ cho nó đàng hoàng, tròn trịa, viết ngắn gọn thôi. Những cái ý em như thế này, ha, làm việc cho nó chính xác một chút. Tại vì cái này nó không phải đời, nó là đạo. Ha. Đạo thì cần cái sự tròn trịa hơn. Cái câu tiếp theo. À, hạt giống thanh tịnh là gì? Hạt giống thanh tịnh của càn khôn vũ trụ. Em cho nghe tiếp cái clip này, anh Bảo sẽ giải thích. Cái này cũng dễ ha.
Tôi nhắn nhủ bao nhiêu lời đó, rồi anh em sẽ trở về nơi động loạn của chính chúng ta và thấy giá trị của hạt giống thanh tịnh ở đâu. Chúng ta mang hạt giống thanh tịnh về cây phước điền trong tâm chúng ta. Nay nhẫn một việc, mai nhịn một việc, mốt nhẫn một việc, dẹp lần tự ái. Thì cái phúc điền của các bạn nó mở tâm. Các lúc đó các bạn mới hướng thiện. Hướng thiện rồi các bạn mới thấy rằng giá trị của di lạc tối thiện. À, chúng ta hướng thiện thì tâm an của chúng ta lạc quan. À, kỷ nguyên di lạc cuộc đời khai mở tâm thức mới tiến qua được. Mới đạt được hòa bình nghìn năm cho mặt đất. Cho nên mọi người ôm lấy một hộp giấc tốt lành đó để trở về tự cấy phúc điền và thăng qua tư tưởng, sửa chúng ta. Vì chúng ta có mục đích giải thoát tới cuối cùng là không phải xác này. Với một điểm liên quan của chúng ta vô hình vô tướng sẽ hòa tan với đại linh quang, tức là đại hồn ở bên trên. Cho nên cái tri kiến của các bạn càng ngày càng mở thêm, dũng trí các bạn càng ngày càng mạnh thêm, và không có xin cái sự hộ nhập, nhưng mà các bạn thăng hoa để hòa tan bên trên cái cơ nguyên, nguyên tắc đại định ở bên trên nó có hết rồi, để xây dựng cho chúng ta tiến hóa. Có kẻ đoan sước, có chỗ định, chỗ nơi khai triển. Chúng ta là vô hình vô tướng, chúng ta trở về căn bản vô hình vô tướng, ôm chân thức tường độ chúng sanh, mới là hoàn tất đại nguyện ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Cảm ơn thầy đã cảm ơn. Giờ anh Bảo nói đi, cái hạt giống thanh tịnh là cái gì?
Giống thanh tịnh thầy nói mình, cái hạt giống là để gieo, gieo để cho nó mọc. Mà thầy nói mình đem cái hạt giống thanh tịnh này đi cấy phúc điền của mình. Mà theo thầy nói sau này là phải di thiện tối lạc, là cái hạt giống thanh tịnh là những cái hạt giống tốt, những cái điều lành mà mình gieo á, thì lúc đó nó mới đưa mình trở về thanh tịnh được. Còn nếu mình gieo những cái hạt giống xấu á, thì nó đâu phải là hạt giống thanh tịnh. Hay gieo cái thiện lành á, thì mới di thiện tối lạc.
Thì nói trong mình á, là sự nhẫn nhịn ha, sự nhẫn nhịn thì mình mới dẹp được cái tự ái.
Thì nó phải nói một thầy thay thường dùng á, bữa nay một chút mai một chút.
Yeah.
Thì cái gì mà mình thấy khó khăn á, thì bữa nay làm chút, mai làm chút, rồi từ từ nó sẽ tích lũy thành đa là vậy đó. Nghĩa là từ cái mình gom cái nhỏ nó sẽ thành cái lớn. Chứ mình đừng có nói khó quá tôi làm không được, thì mình sẽ không bao giờ có. Còn nếu mà mình chịu gom góp mỗi lần một chút vậy, cũng như mình nói tha thứ khó, nhưng mà nó không có khó. Mỗi ngày mình làm một chút tự nhiên đó, có ngày mình sẽ có cái lớn.
Cái hạt giống thanh tịnh, cái cuối cùng mình vẫn nói là cái điểm liên quan của mình đó, là cái phần hồn của mình đó, được ông trời cấy từ bên trên. Cái cấy phúc điền đó, trong một clip khác thầy nói là ông trời ông hỏi người xuống thế gian được cấy một cái phúc điền trong cái tâm của mình. Đó là sự
nghĩa là ông đã gieo cái hộp, ông đã gieo cái hộp giống thanh tịnh khi mà mình rời cái đại hồn mình xuống đây. Là mình cái vốn của mình là, thầy thường nhắc là cái vốn của mình là thanh tịnh là vậy, là ông đã gieo cho mình cái hộp vốn thanh tịnh, hộp giống thanh tịnh, mà mình không có chịu về mình cho nó mọc, nó lớn lên, mình không có cái phúc điền của mình, cho nên nó, cái sự động loạn nó nhiều hơn là cái sự thanh tịnh không?
Dạ, đố anh Bảo có một cái câu mà em có đầm một cái clip có nói với cái sự thanh tịnh, nhắc tới cái sự thanh nhẹ. Mình nhắc tới cái sự thanh nhẹ, có một cái chơi ngôn của Đức Thầy rất là hay. Chơi mình ngôn. Có nói rồi cách đây cũng 4-5 tuần nè.
Quên à.
Nhắc tới sự thanh nhẹ.
Chơi ngôn.
Giữ lấy cái tách. Đừng đập cái lấy cái lì. À, nhớ không?
Yeah.
Giữ lấy cái xác mà đừng đập lấy cái bể cái sự thanh tịnh, thanh nhẹ của mình. À, cái sự thanh nhẹ đó là cái phần hồn của mình đó. Mình phải trở về cái sự thanh nhẹ mới là đúng.
Giữ lấy cái tách, đừng đập bể cái ly hả?
Dạ, nhớ không?
Ừ.
Đó, cái bài đó hay lắm. Rồi, thầy nãy có nói thêm đó, anh Bảo nói là cơ nguyên, nguyên tắc của đại định.
À, thầy nói là gì? Sợ. Cái đó là cái gì?
Cái nguyên tắc của đại định thì em nghĩ ở đâu cũng có cái nghiêm luật mà. Ở trên trời cũng có chứ. Cái nguyên tắc ở trên trước khi xuống thế gian phải cho những cái phần hồn, những cái điểm liên quan đó được những cái phần gì. Đó là thầy nãy hồi nãy thầy có nói đó. Ở trên này nó có nguyên tắc hết.
Cái, đó xuống, cái nguyên tắc là cái trật tự.
Dạ, đi xuống thế gian này cho mình một cái trật tự, cho mình một cái giống thanh nhẹ để mình đem xuống cái đó cho cái thế gian này.
Có lớp, có làng hết trơn á.
Dạ.
Thành ra là những cái đó là cái nguyên tắc mà bởi vì thầy nói mình phải trở về, lui về thanh tịnh là để cho mình làm cho cái hộp giống thanh tịnh của mình nó lớn hơn.
Rồi, cái câu tiếp theo ha. À, cái câu này nó cũng có nhiều lần... Em để ý coi có ai hỏi không thì hên. Hôm nay có người hỏi. Ngũ tạng mở thì ngũ uẩn thông. À, cái câu này nói. Ngũ tạng mở thì ngũ uẩn thông. Thì cái clip này thầy nói đó. Thì khi mà cái ngũ tạng mình nó khai mở rồi á, thì cái ngũ uẩn nó nhẹ rồi. Ha, ở dưới này mà nó khai mở thì trên nó nhẹ, là có nghĩa là nó đã khai chuyển trước rồi. Nó đã đi trước rồi. Và khi mà cái ngũ tạng mình nó đã thông á, sau đó đó cái ngũ tạng nó thông á, thì cái phần trên nó nhẹ rồi, là nó mở hào quang rồi. Ở dưới tại này vì, nó cũng tống lên.
Tại vì khi mà ngũ tạng thông á, là mình đã tách nó ra rồi.
Dạ, nó tách ra.
Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, là khi mà tất cả những cái gì mà nó đưa vô á, thầy nói nó không kim là mộc, nó không mộc là thổ, không thổ là quả. Là những cái kích động mà từ bên ngoài đưa vô cho mình á, là nó cũng từ kim mộc thủy hỏa thổ, mà mình đem vô cái bản thể mình mà nó thanh lọc trật tự rồi đó thì vô nó sắp liền. Nếu mà nó đưa kim vô thì nó sắp vô kim, đưa mộc vô thì nó sắp vô mộc, thành ra nó không có lộn xộn, thành ra mình mới giữ được cái sự thanh tịnh.
Còn khi không thì mình ăn vô thì nó dính vô, dính vô giải chưa xong á, giải không có xong, khó giải thì nó dính vô, thì nó dồn cục thì làm cho mình nóng. Thầy nói sân si cũng từ thức ăn mà ra.
Bữa hổm thầy có nói ví dụ mấy cái mà từ bên ngoài nó đưa vô, cái nào là kim, cái nào là quả, nó mà quên.
Dạ, chỗ nào để em nghe lại cái clip đó em sẽ cho nghe. Dạ.
Coi có cái nào thuộc về cái kim, cái nào thuộc về quả, thì nó đem vô, nó làm cái này là kim, cái này là quả.
Dạ. Rồi. Cái câu tiếp theo ha. Giá trị của hướng thượng. Giá trị của hướng thượng. Cái hướng thượng đó, hôm trước đó, tại vì cuối giờ em không có nói, nhưng mà hướng thượng đó, có rất là nhiều chuyện để hướng thượng nha. Thầy nói rất là nhiều cái hoàn cảnh khác nhau nha. Thầy nói thứ nhất là hướng thượng là mình đi lên, mình nghĩ mình đi lên. Khi mình trở về với chính mình đó, mình nghĩ mình đi lên nha. Tại từ cái đỉnh đầu mình đi lên cũng là hướng thượng. Rồi thầy nói là khi mà làm pháp luân thường chuyển niệm Phật, hướng thượng là tại vì mình giải được cái trược khí ở bên trong này. Ha, cũng là một cái hình thức hướng thượng. Hướng thượng rất là nhiều nha. Khi mình giải được cái những cái trược khí trong nội tâm, mình cũng gọi là hướng thượng. Rồi cái chiều hướng đi lên cũng là hướng thượng. Tất cả những cái gì mà có chiều hướng đi lên á, mình cứ nghĩ ở trên đó hoài á, là cũng là hướng thượng. Nhưng cái cuối cùng á, em nhấn mạnh nha, cái này nè, ép phần hồn đổi chiều hướng của luồng điển. Nhớ nha, ép phần hồn chứ không phải ép luồng điển. Ép phần hồn đổi chiều hướng luồng điển. Tại cái này clip này cho nghe tới 4 lần rồi, cho nên em không có cho nghe lại. Ai muốn nghe thì lên website của đạo Sứ Đạo Vô Vi. À, website Sứ Đạo Vô Vi. Ép phần hồn đổi chiều hướng của luồng điển.
À, mới hướng về.
Dạ, mới hướng về chư Phật được. Cái clip này nằm ở trên website của Sứ Đạo Vô Vi có.
Thầy nói mình ở ngay phàm tâm mình không có hướng thượng được không?
Dạ không. Hướng thượng là chỉ có niệm Phật thôi chứ không có gì khác.
Em phải lên đỉnh đầu rồi, lúc đó mới tưởng tới trời Phật mới có hiệu quả ha.
Dạ, cũng như anh Bảo có nhắc là bất cứ mình làm việc gì mình cũng hướng thượng, là mình nghĩ trên cái đỉnh đầu của mình á. Cái câu tiếp theo. À, bây giờ em cho nghe cái clip này để hỏi giá trị của hướng thượng là như thế nào ha.
Dạ, làm sao mà hướng thượng những tập xấu trong thượng đế dặn chân lý, cha có nói là mình hướng thượng
cái gì mình muốn hướng, hiểu biết cái giá trị của cái hướng thượng là mình thấy cái gì kêu bằng xấu, cái hẹp kêu bằng xấu, mà cái rộng là kêu bằng xấu. Mình hướng thượng nó mở rộng đi thì tự động nó tan và sử dụng cái phần đó đi lên, rồi nó mới đi tới vô cùng, mới thấy sự quân,
thấy sự quân bình nha. Tại vì cái chương trình này nó cứ vậy hoài mà em quên.
Thì ra đi hướng thượng là đi về cái chiều hướng khai mở rộng lớn.
Dạ. Cái rộng lớn đó thì là có nghĩa là mình, thầy nói là đi lên tới với vô cùng thì mới thấy sự quân bình, đó là hướng thượng, giá trị của sự hướng thượng ha. Thì thầy nói kỳ càng hướng thượng chừng nào thì mình được cứu. Là như vậy đó, tú từ đường cơ kẻ tóc đó.
Ừ.
Dạ, câu tiếp theo. Khi mình thanh tịnh rồi mới hiểu được cái quá khứ cùng tôi 500 năm về trước. À, cái này có dính đến Bảo nè, có dính tới mấy bạn đạo cũ nè. Cùng tôi 500 năm về trước, chúng ta ở đâu, tương ngộ bằng cách nào? Tại sao thầy nói như vậy? Bảo hiểu câu nói này không? Em lặp lại nha. Khi mình thanh tịnh rồi mới hiểu được cái quá khứ cùng tôi 500 năm về trước, chúng ta ở đâu, tương ngộ bằng cách nào?
Thì cái đó là chỉ có thầy mới biết rõ là cái tiền kiếp mình gặp ở đâu thôi, chứ ông nói thì mình nghe thôi chứ mình đâu có biết. Kể lại thì mình nghe thôi, tại mình không có thấy được cái quá khứ của mình. Còn thầy biết quá khứ vị lai, thầy nói được, thầy thấy mình cái quá khứ của mình như thế nào, còn mình chưa thấy được cái quá khứ của mình. Mà thầy có kể là lúc trước thầy làm vua đó.
Dạ, yeah, những cái tại vì thầy nói là nói nhiều cái trạng thái, nhiều cái cấp bậc cho nên mình không biết thầy nói cái lúc nào nha. Thì 500 năm về trước chắc chắn có người nói, thầy nói 700 năm, 1000 năm nữa có người nữa, cho nên mình không biết thầy, mình gặp thầy ở hoàn cảnh nào, những người mà được hội ngộ cái thời điểm đó là gặp thầy ở cái hoàn cảnh nào và như thế nào, cái đó mình không có biết, chỉ có thầy mới biết thôi.
Cho nên biết, kể sơ sơ thôi chứ không đâu có nói. Dạ.
Cho nên mình đừng có ngộ nhận nha, mình nói tôi là tiên rồi trước tôi gặp thầy. Tôi là Phật rồi tôi gặp thầy.
Không biết rồi, ông làm vua mình đi giữ ngựa làm gì mình đâu biết.
Tại mình nên thầy mới nói là khi mình thanh tịnh rồi á, mình mới biết được cái quá khứ của mình, mình mới thấy được mình chứ, mình
biết
hiểu
được
mình.
Quá khứ vị lai.
Dạ. Nguyên cái câu nói của các ông thầy làm ghi là y xì vậy đó. Cho nên đâm ra khi mình thanh tịnh rồi mình mới biết được. Cho nên mình đừng có ngộ nhận là được rồi, mình biết là có. Nhưng mà cái nhân duyên nào, cái nghiệp duyên nào, cái hoàn cảnh nào, cung cấp nào, cái bậc nào mình không có biết. Mình đừng có chế là được rồi. Nói tôi là Phật, lúc trước tôi gặp thầy, tôi gặp tiên, gặp thầy. Có người nói vậy. Rồi câu tiếp theo ha. Nói về cái kim thân bất hoại. Thì ở đây thầy nói là mình còn cái đầu vô cùng phát triển bất diệt. Thầy nói mình nói tại sao mình không phải cái đầu này mà còn cái đầu vô cùng phát triển bất diệt là cái gì? Thì thật sự trong clip này thầy nói đó là kim thân bất hoại là phần hồn đó. Tại cái đầu của mình đó là cái thầy ý thầy nhắc tới cái phần hồn của mình đó là kim thân bất hoại. Khi mình trở về với phần hồn của mình thấy được mình rồi, thấy được cái Moni Châu của mình đó, gọi là cái phần hồn của mình đó là baby luck đó.
Thì nó là đó, trở về với chân hồn mà đó.
Trở về với cái thực chất của mình rồi đó, thầy nói trở về với cái thần hồn của mình đó, thì mình gọi là kim thân bất hoại, không bao giờ chết hết đó. Mỗi người tự tu tự tiến, mỗi người ôm cái càn khôn vũ trụ này thì phải giải mở càn khôn của vũ trụ này. Tại sao? Nó là mỗi người ôm cái càn khôn vũ trụ này phải giải mở cái càn khôn vũ trụ của chính mình là tại sao? Bảo nói được.
Mình là tiểu, mình có cái tiểu thiên địa này nó tương đồng với cái càn khôn vũ trụ bên ngoài, thì ai cũng có một cái tiểu thiên địa hết. Mình sống với cái tiểu thiên địa này, sống với cái càn khôn vũ trụ này trong mình á, xương sống là vũ trụ, bộ đầu là càn khôn, thì mình phải giải mở nó thì mình mới thoát ra mà mình mới phát triển được. Còn nếu mà mình không giải mở nó thì mình sống trong một cái càn khôn vũ trụ mất trật tự, thì mình sống trong cái bóng tối động loạn, không có được sống trong cái sự sáng suốt thanh nhẹ.
Dạ, tại vì thầy nói mình với vũ trụ là một là vậy đó, mình là vũ trụ là mình đó, có nghĩa là mình cho mình vô một cái chỗ tối tăm tại cái khạp lại 3 giờ đồng hồ là biết mình phải là vũ trụ hay không. Mình không có cái ánh sáng, mình không có cái
nhất là cái hơi thở khí. Nhất là cái hơi thở đó, nếu mà mình dạ. Cúp khỏi đó, mình nói mình không có dính líu gì tới càn khôn vũ trụ, thầy mới nói là bỏ vô khập đậy lại coi có sống nổi không.
Ba tiếng
à? Không tới ba tiếng, thầy nói
ba, nói thầy nói ba tiếng,
thầy nói ba tiếng thì thôi, chứ cái khập nếu mà khập nhỏ hết nồi hết thôi chết.
Ba tiếng là đi luôn.
Thành ra cái ông trời không phải sản xuất thanh khí điển 24 trên 24 là vậy.
Dạ, có chỗ thầy kêu là dưỡng khí, cứ thầy chút thầy nói thanh khí điển.
Thì cái trong cái dưỡng khí là nói về khoa học thế gian thì người ta chỉ biết cái dưỡng khí thôi, nhưng mà trong cái dưỡng khí đó nó có cái thanh khí điển mà khoa học ngày nay chưa có nói đến.
Dạ, có khi thầy nói được cái khí hậu nhiên đó nha, thầy nói như ông Tư năm 80 thầy nói khí hậu nhiên.
Đó là từ của ông Tư ha.
Dạ.
Khí hậu nhiên.
Dạ. Rồi tiếp tục ha. Chúng ta phải khổ hạnh Phật tổ mới chứng tâm.
À, thành ra mình tu làm sao để cho Phật tổ chứng tâm ha.
Ừ, Phật tổ là ai?
Phật tổ là ông trời á.
Dạ. À, chút xíu nữa em sẽ nói thêm cái câu hỏi của chị Phương Nguyên ha. Rồi, cái Phật tổ là hắc bì Phật tổ đó.
Là thượng đế.
Rồi anh Bảo nói tiếp đi, tại sao phải khổ hạnh thì Phật tổ mới chứng tâm?
À, thì bây giờ mình đi cái đường lối của Phật á, là Phật nào cũng phải khổ, mà phải khổ hạnh á, thì mới mở được cái tâm Bồ Tát, mà mới làm được những cái chuyện mà khó khăn, nghe là cứu độ không ngừng nghỉ. Phật là chỉ đi cái đường lối là cứu độ, mà đi về với Thượng Đế là chỉ có biết phục vụ không ngừng nghỉ thôi. Còn nếu mà mình không chịu khổ, mình không có lập hạnh thì mình đâu có theo chân của mấy ngài đó được.
Dạ, thì thầy nói ở đây có một cái từ con đường tu học phi thực tế ha, con đường tu học phi thực tế nhưng nó luôn luôn có sự thực tế. À, thầy hỏi, thầy nói cái câu này cũng hay á, phi thực tế nhưng mà nó luôn luôn có sự thực tế. Phi thực tế là gì?
Tại sao nó phi thực tế mà phi thực tế là cái gì?
À, phi thực tế là gì?
Phi thực tế là mình thấy nó không có.
Đúng rồi, nó không có thật.
Nhưng mà trong không nó có.
Đúng rồi.
Cũng như bây giờ mình ngồi thiền đó, mình đâu có bắt được cái điển, mình đâu có, nhưng mà mình cảm nhận được cái luồng điển mà cái luồng điển nhẹ hay là luồng chuyển được á, mặc dù con mắt mình không thấy nhưng mà mình cảm nhận. Thành ra cái thức mình nó hiểu được, nó biết được. Thành ra mình tu mà mình tập trung được cái luồng điển trên đỉnh đầu, mình trở về với thanh tịnh đó, mình đối diện với người nào đó mình cũng cảm nhận được.
Cái phi thực tế này á, thầy cũng nói là mình tự kiểm tra chính lấy mình mới tiến hóa được ha. Tại vì á, chỉ có thật Phật tiên mới thấy được ha, chỉ có Thượng Đế mới thấy được cái chuyện của mình, chứ không phải người phàm. Mình, thầy nói bất cứ cái gì trong cái pháp của mình là không phải cho người phàm, là cho ông Phật, ông thấy ha, mà mới chứng tâm mình được. Không phải mình đem ra mình khoe, không cần thiết phải khoe.
Nhưng mà ông Phật ông trở về thanh tịnh hoàn toàn á, thì ông thấy nó rõ ràng hơn mình.
Dạ, thì khi đó mình mới được chứng tâm. Còn mình còn đang trên đà mà ha. Cho nên đâm ra đó, cái sự nỗ lực của mình rất là nhiều. Cái khổ hạnh của mình đâu có bằng khổ hạnh của một ông Phật.
Thành ra tu không phải là mình mượn mấy cái pháp này, mình tu là mình đã phải có sự chứng tâm.
Dạ.
Chứng tâm qua cái khổ hạnh.
Dạ. Bồ Tát là khổ hạnh mà. Có cái thì nó khổ hạnh đó nha.
Có hai thứ. Thầy nói tới hai cái. Khổ hạnh là mình hành đâu cái khổ. Còn khổ hạnh
khổ hạnh
là phải lập những cái hạnh khổ cực đó, cũng như là phải đi cứu giúp người này, đi hy sinh cái này kia, kêu là khổ hạnh. Cái hạnh đó mình phải làm trong cái sự khổ cực lắm mình mới có được cái hạnh đó. Còn khổ hạnh là mình phải hành trong, mình phải cố gắng dày công, mình cứ ngồi nhịn nhục đó, mình làm trong cái sự khổ cực đó, thì đó là kêu là khổ hạnh. Thành ra hai cái từ chứ không phải một.
Thầy nói đó, trong càn khôn vũ trụ này không có ông Phật nào giống như tôi. Ông thầy nói cái đó mình nghe cái mình sững lên liền nha. Một buổi ăn của ông thầy cũng không có tròn trịa. Tội lắm á, thương lắm á. Tại vì những người mà có những cái clip á, năm 1980 á, thầy mới bỏ cái miếng cam vô miệng là có người hỏi liền.
Nhai đâu
chưa,
có được.
Chưa có nhai nữa, chưa có nhai là đã có người hỏi. Rồi khi ông vừa mới nhai một cái thức ăn là cũng có người hỏi rồi. Ông không có nhai được cái miếng ăn cho nó tròn trịa nữa.
Nên là buổi ăn của thầy mà cũng không được yên nữa hả?
Dạ. Rồi, bây giờ đó, còn rất là nhiều câu hỏi. Thì á, những cái câu hỏi nào mà không được hỏi trước á, thì mình sẽ không có nói ở đây. Tuy nhiên á, cái mà thuần âm với thuần dương á, mình cũng đã nói rồi ha. Mình có thuần âm thuần dương mình cũng nói rồi, thầy cũng đã giải thích rồi ha. Những cái nào mà nằm trong kinh A Di Đà mình sẽ có khóa kinh A Di Đà mình nói sau. Nhớ nha, cái khóa kinh A Di Đà được dạy, được bắt đầu giải thích trong những cái phần của lời giảng ông Tư vào tháng 9 năm 2021, mình sẽ nói những cái gì trước đó. Còn bây giờ quá sớm để nói những cái phần này. Rồi có chị Phương Nguyễn hay Phương Nguyên gì đó hỏi là khác biệt giữa Cửu Dương Quang và Cửu Môn Quang, thực sự nó là một thôi ha. Chỉ là một thôi, không có gì khác nhau hết. Cái thuần âm á, thì thầy nói thuần âm và thuần dương á, thuần âm là không còn âm và thuần dương không còn dương. Khi đến tới Phật giới, khi tới hư không đại định gọi là thuần âm và thuần dương, nó nhập phía sau đó, nó là một thôi, không còn nam không còn nữ nữa ha. Nhớ nha. Còn cái phần của kinh A Di Đà thì mình sẽ nói thêm sau này. Rồi tiếp tục.
Xong rồi hả?
Chưa xong anh, còn nhiều lắm anh. Rồi tiếp tục. Cái câu này nói vô vi lý thuyết, mượn lý thuyết nói vô vi. Giờ em sẽ cho nghe bốn cái clip này. Thật sự cái này mình cũng đã giải thích rồi, nhưng mà mình cho thêm bốn cái clip này rồi em nói thêm nha. Tại cái phần lý thuyết này nó cả một cái đề tài, cho nên nói trong cái thời gian này là chắc là khó. Nhưng mà em sẽ nói sơ cho nghe bốn cái clip ha. Nghe rất kỹ nha, tại cái vô lý thuyết này, thực hành này nói rất là nhiều lần à.
Thành ra cái lý luận là cái bê trễ, mà cái thực hành á là cái rốt ráo để đi tới. Cho nên nhiều người họ cũng hồi trước lý luận cũng dữ lắm, rồi bây giờ họ bước qua bên này họ thực hành là họ thấy rõ cái lý luận của họ, bây giờ họ mới khám phá ra cái lý luận rất đúng. Nhưng mà những cái người không có pháp hành hai cái nó phối hợp thì nó sáng, tư tưởng nó sáng ra. Một cái lý thuyết và cái thực hành, hai cái phối hợp lại nó sáng, chứng minh rõ ràng, có chứng minh. Cho nên người tu vô vi là phải chứng minh đầy đủ, còn không chứng minh được không có tu được. Mà dùng lý thuyết nói càng nói bứa, rốt cuộc rồi mình không có đi tới đâu. Nói rồi về nhà đâm ra sợ. Mình đã hành mà mình tới cái chỗ đó mình thấy rõ. Cho nên chỉ có trong thực hành thôi.
Người mượn cái lời giảng của tôi tạo lên cái lý thuyết cũng nói vô gì. Tôi mới chỉ nói rõ ràng trong băng vô vi lý thuyết và vô vi được thực hành, hai cái khác nhau. Giảng rồi, vì lý thuyết bắt đầu cũng đi đó, cũng đi nói, nhưng mà rồi đây người ta không tin nữa. Thì nó mua được thực hành, thấy mình đi tới mà nó được. À, cả cơn cả rước, về vì lý thuyết là rồi. Chờ xuống kia là dính nè. Anh chết dẫn đi vòng cũng như hai pháp đó là anh dính nè. Hai pháp đó định dẫn đi địa ngục là cũng đi chuyện tu, mới được đi. Còn có nhiều đứa xuống địa ngục quảng là khóc đến đó thôi, khóc theo người ta hết hồn đi. Ta nghe đi tới đó là người ta vẫn giữ niềm tin niệm Phật, người ta hoàn cứ giữ tâm niệm Phật ta cũng thấy đi đâu cũng niệm Phật, đụng cái xe cái rầm mình đứng niệm Phật tâm tĩnh chén gì chén, phải không? Mình đụng cái rầm cái mình la làng theo chiếc xe hơi nó lọt đi phân tán, trên thật phân tán.
Anh Đạo lên đòi nợ 2 điểm hồi hôm. Thì bây giờ tôi cũng tiếp tục trả lời 2 điểm hồi hôm, bởi vì không có đủ thì giờ. Không đủ thì giờ, phải không?
Không.
2 điểm hồi hôm là đọc sách và dùng lý thuyết. Còn thiếu anh 2 điểm đó. Bây giờ tôi bổ túc, tôi thay mặt anh.
Được.
Thì đọc sách tu mà ngồi đọc sách không có lo tu thiền, không có lập lại sự quân bình trong nội thức của chính mình. Vì anh biết rằng lời nói của chúng ta nói ra đây không phải chúng ta quyết định được. Và nếu chúng ta lập lại trật tự hòa với bên trên đó, thì cái sự kiến thức và lời nói mở tâm mở trí nó khác hơn dựa trong cái cuốn sách mà chúng ta đọc tất cả của lý lực và cũng như sự thành công của người khác. Và vì anh lập lại cũng như là chúng ta quảng cáo cho đối phương. Còn cái thực hành từ hồi nào giờ anh nắm tánh, anh giận hờn, anh nghi kỵ, bây giờ anh không còn nắm tánh, không còn giận hờn và anh hòa đồng, thì cái ngôn ngữ anh nó khác rồi. Tự nhiên người ta thấy rằng tôi thấy anh này nói chuyện có mấy câu tôi cảm thấy rất thiện cảm đối với tôi, chứ không phải là anh học sách. Thì cái đó là khai mở cái kinh vô tự trong chân thức của anh.
Kính thưa thầy, đến đây đã hết giờ rồi. Chúng con rất lấy làm hối tiếc, bởi vì trong nửa giờ vừa qua chúng con đã ăn được một bữa cơm thanh điển rất là ngon lành, nhưng mà cái phần đó cũng chưa được đầy đủ lắm, chưa thỏa mãn lắm. Nhưng mà Âu cũng là cái ý của cha bề trên chuyển như vậy, thành ra trước khi mà thầy ra đi, chúng con cũng xin thầy ban cho chúng con một vài lời nhắn nhủ để chúng con lấy đó mà tu tập trong lúc thầy vắng mặt.
Tu là phải hành, chứ không tham. Tham nhiều quá, hành không nổi. Montreal tham lắm, gỡ đủ thứ về hết, mà chưa có coi hết. Thấy không? Khi tôi đi, tại sao tôi phải đi? Tôi tới đây rồi tôi thấy tôi ở nhà này đó, họ không thèm coi phim. Và họ không nghe, và không có đặt những câu hỏi thắc mắc đó. Tôi phải bỏ đi rồi họ mới tìm, rồi tức rồi họ đặt, rồi bây giờ tôi mới có cơ hội trả lời. Chứ còn tôi ở đây họ không có làm. Cũng như bà Tám ấy, tôi về rồi bà nói thôi, người ta tu gặp Phật, tôi gặp Phật thôi, tôi thiền chi. Thì tôi cũng phải đi. Thấy không? Cho nên tôi ra đi có cái công chuyện tôi làm, làm cho đây và làm cho kia. Thì tôi không có thì giờ hưởng thụ. Tôi không có cái thì giờ cho tôi. Ngay cả Việt Nam tôi thứ bảy chủ nhật cũng không có thì giờ cho tôi.
thứ bảy cũng đi giảng đạo, chủ nhật cũng đi giảng đạo, mà không có đồng xu ten, không có phải cái thì giờ của tôi. Rồi bây giờ tôi bỏ Montreal đi thì Montreal sẽ tiếp tục coi lại tất cả những công phim video phê phán, rồi thậm chí muốn viết thơ cho tôi cũng trả lời cho, hay là tôi thâu văn tôi gửi về cho, rồi để các bạn thấy rằng lòng tham của các bạn nhiều mà hành ít, đại tội đó. Nhớ ráng hành đi, nhớ rồi phổ quá.
Ly nói gì không nghe gì
à? Nãy giờ không nghe hả?
Không nghe gì hết.
Chết mà không?
Tại sao vậy?
Chắc tại cái micro giờ lật lên rồi. Rồi bây giờ em nói về cái lý thuyết nha, cái thực hành thì mình đã nói rồi ha. Nghe cũng là thực hành nha. Nghe cũng là thực hành. Mong cái anh là tham lắm, nghe mà không có hành. Rồi mình nói cái lý thuyết. Thầy nói lý thuyết á, là dùng lý luận mà không có hành. Cái thứ hai nữa là cái lý thuyết là mượn cái lời giảng đạo, tạo cái lý thuyết để nói vô vi. Ha? Cái là mượn cái lời giảng của Đức Thầy để mà nói là không có hành. Thì một ngày nào đó người ta sẽ không tin, tại người ta nhận thấy được. Tại những người ở đây người ta cũng thông minh lắm, chứ người ta không phải không thông minh. Người ta cũng thông minh lắm, rất là thông minh. Cũng như thầy nói trong hai pháp á. Và đọc sách mà không có nghe lo tu thiền á, cũng là, và dụng lý thuyết cũng là một loại lý thuyết. Còn của mình là không phải là lý thuyết, của mình là chân lý, đào sâu cái chân lý đó, mình truy tầm cái chân lý đó, mình học những cái lời chân lý. Hai cái này khác nhau ha.
Tại vì thầy nói cái lý thuyết, cái thực hành á, tại vì hồi xưa có mấy người tu mấy cái pháp, tu mấy cái đạo khác á, họ chỉ có cái phần lý thuyết thôi à, họ không có cái pháp để hành. Cho nên người mới nói là bên mình á, là phải hành chứ không có dùng mấy ông kia nói lý đạo, rồi nói ông Phật hồi xưa ông tu làm sao kể chuyện thành công của người khác, là kể chuyện của ông Phật hồi xưa ông tu ông thành Phật, rồi kể bao nhiêu đó thôi à. Họ không có cái pháp để hành giải, cho nên thầy mới bắt đầu nói cái chuyện lý thuyết và thực hành. Rồi khi mà đi tới vô vi cũng vậy, có nhiều người làm biết không có hành, chỉ nghe băng thôi à, rồi lặp lại chế ra một cái đường lối khác, một cái lý thuyết khác đi giảng cho người ta nghe, nhưng mà thật sự không có hành. Rồi những người mà có hành á, người ta khai mở cái luồng điển, người ta cái từ trường của người ta khác, cái lời nói của người ta khác, chỉ cần nói vài câu thôi, nhưng mà dựa trên cái chân lý của thầy á, cũng giúp được khai mở cho những người khác. Thành ra nó có nhiều tầng giới trong cái lý thuyết và thực hành á. Còn nhiều người nghe sơ, nó ở lại lý thuyết và thực hành, cái họ lẫn lộn, họ lẫn lộn cái chân lý mà thầy dạy, để lại những cái nguyên lý, họ cho cái đó là lý thuyết luôn, thì rốt cuộc họ không biết gì hết.
Dạ, thầy nói ngồi đóng
á. Nó nguy hiểm cái chỗ đó, thành ra mình nghe mình phải phân tách từng cái đoạn, tại sao thầy nói vậy, tại sao thầy nói vậy, mà mỗi cái nó như thế nào. Từ cái người mà tu đạo khác, không có pháp, giờ bước vô vi mà chỉ nghe cái lời của thầy mà đi nói lại cho người khác nghe, hoặc là nhiều khi dựa trên đó mà biến chế thành ra một cái đạo khác, rồi không có hành, làm biến hành á, mà đi nói thì hay lắm. Nhưng mà cái lời nói nó không có, cái người mà không có khai mở thì không làm sao hiểu được cái chiều sâu của những cái chân lý mà thầy để lại cho mình á. Ra nói không có từ trường, không có từ quan, không có cảm động được lòng người, tại họ chính họ cũng không hiểu họ nói gì, không có hiểu sâu được.
Có những cái cũng có trường hợp, ví dụ như người ta cũng thiền nhưng mà ta có những cái ảo tưởng đó, rồi sau đó họ đi theo những cái đường lối khác, là cái khối khác họ giúp, họ cũng làm được. Vậy thầy nói là tương xưng danh tá danh đó, họ cũng làm được, tại họ thích xưng danh tá danh thì họ có một cái pháp mới, họ cũng làm được một cái đạo mới, rồi họ cũng có nhiều người đi theo. Cái đó là ai đã biết rồi ha.
Nhưng mà không phải theo lúc đó là họ ra khỏi vô vi rồi. Nghĩa là họ nói là họ gốc vô vi, nhưng mà thiệt ra hiện giờ nó cũng có nhiều người lắm chứ không phải một người. nhiều kênh lắm, nhiều website, nhiều kênh lắm chứ không phải một.
Cho nên thầy nói lúc nào cũng vậy, mình vung bồi sự sáng suốt ha. Vung bồi cái trí của mình. Cho nên nếu không á, mình không có hành thiền mà mình không có đứng đắn á, là chắc chắn một điều là mình sẽ bị dẫn liền. Mình bị dẫn liền á, thầy nói mình bị dẫn dắt liền á. Thầy nói sau năm 2000 năm rất là nhiều bạn môn tả đạo đó.
Còn nếu mà mình không có tu hành, mình không khai mở cái kinh vô tự bên trong này, những cái lời giảng của thầy mình cũng hiểu đâu, mình hiểu mà nó cũng lãng chặn.
Tiếp theo trong em còn vài câu, nhưng mà để nói thêm cái câu của Nguyễn Nga đó, thì cái thuần âm và thuần dương á, mình cũng đã từng nói đó, thuần âm là đối với nữ cũng là thuần âm, và thuần dương cũng nói với người nam, nhưng mà khi đi lên trên rồi Phật giới là thuần âm thuần dương, có nghĩa là nam nữ gì cũng là một, không có còn giới nào hết.
Không, vô âm vô dương
vô không? Dương gọi là không còn,
không còn
không có âm không còn dương nữa.
Cao hơn nữa
hả? Dạ, không còn âm không còn dương nữa. Thì muốn xem thêm những cái gì về Kinh A Di Đà thì nên lên trên cái website vovinet.org về Kinh A Di Đà năm 2021 ha, đã được chỉnh sửa rất là kỹ lưỡng và anh Bảo cũng bỏ công ra rất là nhiều, nên coi cái quyển đó. Rồi tiếp theo ha. Thế gian đô thị giả, phồn hoa là xảo trá, nhưng thôn quê chất phác. Cái câu này của thầy trong cái chân kinh cũng hay lắm. Thế gian đô thị giả, phồn hoa xảo trá, nhưng thôn quê chất phác. Bảo hiểu câu này không?
Thế gian, thầy thường nói thế gian đô thị giả là cái gì nó cũng giả hết, nó không có tồn tại, nó kêu là giả.
Phồn hoa xảo trá.
Xảo trá là cái trong cái tình đời nó càng văn minh dần nào thì nó càng xảo trá, dần nấy nó tranh giành thì nó phải có sự xảo trá trong đó.
Dạ, cái sự lè lẹt bên ngoài đó, sự màu mè bên ngoài cho mình thấy đó là sự xảo trá, nhưng mà thôn quê chất phác.
Thôn quê thì người ta sống với tự nhiên thì cái người ta không có nhu cầu, người ta không có nhiều, người ta không có tranh đua nhiều, thì người ta sống với gần thiên nhiên và tự nhiên hơn thì nó chất phác hơn.
Thầy nói khi mình sống về với mái nhà tranh đó thì mình sẽ thật thà. Cái đó là nguyên lý có không không của trời đất á. Thì còn thầy cũng có nói hồi nãy, em có nói đó, là ngày xưa đó khi họ sống nhiều với thiên nhiên đó, thì trời Phật rất là nhiều, họ hiển hiện rất là nhiều. Cho nên đâm ra ngày nay cái sự phân văn minh nó nhiều thì cái phương tiện vật chất nó nhiều mình không còn thấy nữa. Tại do cái sự văn minh nó quá nhiều thì con người nó đi tới cái sự tham dục, cái sự tranh chấp rất là nhiều, đấm đá để mà đạt được. Rồi cái câu tiếp theo ha. Thực hành tu thiền mới thật là tu. Tại sao nói thực hành tu thiền mới thật là tu? Sửa lại lặp lại quân bình của chính mình mới thật là tu, mới thực sự là tu. Rồi cái bảo anh Bảo nói được nè, câu này nè.
Thì tu thiền mới là tu, tại mình tu thiền á, mình mới có cái pháp là mình thanh lọc cái luồng điển, mình khai mở bên trong là mình mới sửa được. Chứ cái luồng điển của mình mà nó mất trật tự, cái tiểu thiên địa mình nó mất trật tự, mình muốn sửa cái tánh mình sửa đâu có được. Mình không lập lại trật tự, mình không có trở về cái sự sáng suốt hay không, có thể nào tất cả là do điển. Mà cái điển nó xâm nhập thì mình nói cái chuyện đơn giản là cái lo âu của mình, cái nghiệp tâm của mình nó là điển, mình đem vô bằng điển, mà mình không có dùng cái thanh khí điển á, bằng cái cách tu thiền á, thì mình không có giải nó được. Mình không có giải nó được là mình không có sửa nó được, thành ra mình đâu có tu sửa được, tánh nào vẫn đặt nấy à, tại mình không có đem nó ra được, không có giải mở, thì phải dùng cái chánh pháp để khứ trược lưu thanh á, thì lúc đó mình mới tu sửa được. Còn nếu mà mình không có pháp á, mình muốn tu nhưng mà mình không có làm được.
Cái câu tiếp theo, bất chiến tự nhiên thành. Thì thật sự cái câu này á, nó có nhiều cái góc độ khác nhau, nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, thầy nói ở nhiều khía cạnh khác nhau nha. Nhưng mà em chỉ nói một cái clip này thôi, tại vì có những cái hoàn cảnh khác thì người ta nói thì thầy cũng có nói, nhưng mà em không có nêu cái vấn đề đó ở đây, em chỉ nói cái trong cái clip này thôi ha. Thì ở đây thầy nói là do cái hoàn cảnh khác nhau á, mọi người đó là đến với nhau á, là do cái khí giới và tình thương và đạo đức. Khi mà thầy nhắc tới đó, có nghĩa là đó, thầy nói biến thù thành bạn ha. Đối với kẻ tà hay là kẻ thù, mình cũng lấy cái thế giới tình thương để mình đối xử với họ, thì mình biến thù thành bạn. Cũng như thầy nói lúc kia, chúng kia cái sức trước kia đó, thì mình bạn mà thành thù. Nhưng mà sau này thì thầy nói là mình phải biến thù thành bạn thì bất chiến mới sự nhiên thành. Còn cứ mà mình cứ nghĩ mình cứ thù hằn người ta hoài thì thật sự mà nói cái chuyện đó nó sẽ vĩnh viễn. Tại cái clip này nó liên quan tới cái vấn đề của hai cái khối ngày xưa, cho nên em không có lặp lại, em không muốn lặp lại cái việc đó ở đây. Em chỉ nói là thầy nói là mình phải biến thù thành bạn, thì khi đó bất chiến sẽ tự nhiên thành. Không cần làm gì hết, ông Thượng Đế ông lo hết.
Nhưng mà thanh tịnh làm việc hả?
Thanh tịnh làm việc, thầy nói là mình thanh tịnh để thanh tịnh làm việc, mình không có được làm cái gì hết. Rồi, có cái câu này hay. Tạ hay hiếp Phật. tà hay hiếp chân lý? Tại sao nói tà hay hiếp Phật mà tà hay hiếp chân lý?
Hiếp hả?
Hiếp là ăn hiếp á. Hiếp. À, tại vì ta không hiểu, cái là ăn hiếp á, lấn áp á.
Tại vì nó không hiểu cho nên nó mới hiếp. Nếu mà nó hiểu cái, trong cái tinh thần bình đẳng và luật tiến hóa thì đâu có cần phải hiếp làm gì, đâu có đem tới được cái gì đâu. Tại vì cái vô minh nó mới đi ăn hiếp người khác.
Ăn hiếp cũng giống như là
đàn áp, tấn công.
Đàn áp, mình lấn áp người khác á.
Tấn công phá.
Lấn áp, ăn hiếp người khác như Ma Nhất Trượng, Phật Nhất Xích vậy đó.
Thì cái đó cũng do cái sự bất minh thôi, không có hiểu được cái luật tất cả thì quy về một, là khi mình hiểu được cái thức bình đẳng, cái thức hòa đồng thì mình không có làm những cái chuyện không cần thiết.
Trong clip này thầy cũng có nói, thầy nói khi mà một người sách động hay là phá hoại người khác cũng gọi là tà đó. Thầy nói chỉ có niệm Phật mới hóa giải được cái chuyện này mà thôi.
Mà tà thì chỉ có phá thôi, là cái đó bản chất của nó. Mà ma quỷ thì lúc nào cũng tấn công, mà phá cũng tấn công, từ thế gian cho tới thiên đàng cũng có hết mà.
Dạ, tà thì từng tấn công trơn, thầy nói như vậy. Cho nên người tu là chỉ có nhịn nhục thôi. Mình nếu mà nói được giữ tu là mình phải nhịn nhục trong những cái hoàn cảnh như vậy. Thầy nói để cho thanh tịnh làm việc. Rồi, em nói tiếp tục ha. Cái câu này là cái câu cuối cùng. Hoa sen là gì? Hoa sen là gì? Giờ anh Bảo giải thích hoa sen được không?
Không, đi nói đi.
Rồi, hoa sen. Hoa sen được rất là nhiều nha. Em chỉ có một cái đề tài hoa sen chị rất là thích. Nhưng mà chị chưa kết thúc được tại chị thiếu cái video nhiều. Thì cái hoa sen có nghĩa là, thầy nói hoa sen là có cái mùi đạo phải không? Nó có mùi đạo. Cho nên mới được để dưới cái chân của mấy ông Phật. Hay là của bà Quán Thế Bồ Tát á, có mùi đạo, nhưng mà hương thơm thì nó phưởng phất, mặc dầu nó ở trong bùn nhưng mà nó rất rất là thơm ha, nó không có hôi tanh. Thì có nghĩa là bà Quán Thế Bồ Tát á, từ bùn ngôi lên, thầy nói như vậy đó, thì hoa sen có nghĩa là gì trong bản thể của mình? Thứ nhất, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lúc trước là nó đóng lại phải không? Bây giờ hoa sen năm cánh nó mở ra, nhớ không? Mở hoa phát sáng, sung lên bộ đầu. Đó là khi tinh khí trần trụ hay là tam huê trụ đảnh. Thì khi đó cái hoa sen ở trên đầu nó nở. Đó là ông Phật nó nở cái hoa sen ở trên đầu. Khi ông đi ra, ông cũng bước ra bằng hoa sen. Hay là thầy nói ở phía trước, thầy nói trước xuất ra thì là xuất ra bằng cái đám mây. Nhưng mà trên đỉnh đầu là cái hoa sen.
Sao dễ hình ông Phật ngồi trên hoa sen vậy?
Thì hoa sen thầy nói một bước chân đi của Đức Phật là hoa sen năm cánh. Nhưng mà tại vì người ta không hiểu, thật sự mà nói hoa sen nằm trên đầu. Nhưng mà ông Phật Tế Công là ông dùng cái đài sen, ông dùng cái đài sen để ông bay nha. Ông Phật Tế Công là dùng cái đài sen.
Đài sen trên đó ông bay hả?
Thật sự ông không có nói là đứng hay ngồi, nhưng mà ông Phật Tế Công là ngồi trên đài sen hay là đứng trên đài sen nha.
Dùng cái đài sen để dạ. Di chuyển.
Dạ. Cái ông Phật Tế Công là Thạch Liên Hoa, còn bà Quán Thế Bồ Tát là Thủy Liên Hoa. Thủy Liên Hoa là trong suốt ha. Cái thủy liên hoa là cứng hơn, trong suốt hơn. Nhưng mà cái hạnh Bồ Tát nhiều hơn.
Thạch liên hoa là cái hoa sen bằng đá hả?
Bằng đá hoặc là bằng đất, có chỗ hay nói bằng đất. Nhưng mà cái thủy liên hoa là phải trong suốt. Ha? Thì cái Phật Tế Công em cũng sẽ ra đó. Phật Tế Công thầy nói cũng là cái hạnh Bồ Tát của ổng cũng cao lắm đó. Ổng cũng sáng tác thơ cũng hay lắm đó. Hay như tôi. Thầy nói thơ của ông Phật Tế Công hay như tôi.
Ổng đâu có để lại hả? Ổng có để lại
nhiều không? Chứ. Mấy cuốn sách du ký ai mà có nghe đó là tất cả những cái đó là của ông Phật Tế Công nhiều lắm á, trong đó.
Ông để trong thơ ở trong đó hả?
Thơ của ông cao lắm á nghe, không phải dễ đâu. Rồi, em kết thúc những câu hỏi ở đây. Anh mở cái mic cho em hỏi một cái câu hỏi cho mọi người, tại vì có liên quan tới trường trước. Anh bảo mở mic cho mọi người. Em muốn hỏi mọi người có nhớ cái gì về cái câu hãy nói mình có quyền gì và mình không có quyền gì? Mình có quyền gì và mình không có quyền gì?
Mình có quyền sửa mình.
Rồi, một chuyện. Đúng rồi đó. Cái đúng nhất á. Rồi, tiếp tục.
Không có quyền sửa người khác.
Rồi, tiếp tục.
Dạ, em biết bao nhiêu.
Còn có ai nhớ gì không?
Hoặc là mình có quyền hành pháp, nhưng mình không có quyền sửa pháp.
Cái chỗ đó đó chị đang ghi mà chị không có dám nói, là tại vì chị chưa có clip đó. Nếu có em chụp qua cho chị nha. Nha, cái chỗ sửa pháp thì chị chưa nghe thầy nói là có quyền sửa pháp. Thầy chỉ có nói là mình ông Tư là ông lâm le những người nào mà sửa pháp, ông có la. Nhưng mà cái quyền sửa pháp thì em không, chị không biết là không thầy có nói không. Tại vì cái đó là sửa pháp là do cái người đó, mình đâu có cấm được người ta sửa. Tại vì người ta sửa đi, người ta tạo cái pháp khác, mình đâu có quyền cấm.
Nhưng mà sửa pháp thì bị tam giáo tòa thôi.
Thầy đúng rồi, cho nên thầy, em nghe kỹ lắm những cái phép mà pha cái clip sửa pháp, em chưa có tìm ra được cái clip nào thầy nói mình có quyền sửa pháp hay không nha.
Không được sửa pháp thì đúng hơn.
Thì đó, mình không, cái quyền đó là cái quyền, cái quyền, cái này cái quyền có nghĩa là mình không được làm, nhưng mà cái sửa pháp là do cái người đó sửa thôi, chứ đâu có ai cấm đâu.
Không nên sửa mà.
Không có nên sửa thì đúng. Phải không Nguyệt, em có nghe chỗ nào thầy nói không có quyền sửa pháp không? Em có nghe không?
Cái đó em chưa, em không có nghe chưa, cái này là em tự nói
thôi. Bởi vì chị cũng sợ, chị không dám nói.
Dạ.
Rồi, chứ, còn có quyền gì nữa không? Thầy có nói này rất là nhiều trên sư đạo như gì.
Đó. Dạ, quyền thầy gì? Nói dạ quyền tha thứ và thương yêu.
Đúng rồi đó.
Cái đó kêu bằng cái quyền gì đó.
Tối hậu đó.
Tối hậu á.
Dạ.
Đúng rồi đó.
Cái bài nói là thầy chỉ mong các con có cái quyền tha thứ thương yêu để mà làm hòa dân thầy.
Dạ. Quyền tối hậu là tha thứ và thương yêu là người tu vi đó. Được hai cái quyền rồi đó. Còn quyền nào nữa không? Hay lắm nha, tại vì mình khi mà nói là cái quyền là mình phải nói chính xác, ông thầy nói cái quyền gì, nhiều khi không có mình đứng chế. Cho nên em mà có cái gì đó em mới đem ra được, không có không dám chế. Mình nghĩ được không sao, nhưng mà mình chế không có được. Rồi còn quyền gì nữa không?
Mình chỉ có quyền tu thôi ha.
Cái quyền tu chị, em chưa có thấy được cái clip đó nha. Cũng có chị Hồng kỳ đó cũng có nhắc mà em không thấy, không thấy
không
cái
clip.
Em chưa nghe chứ không phải là không có đâu. Cái quyền đó mình chưa có nghe thôi, chứ không phải là không có nha. Mình chưa có nghe.
Từ từ chừng nào nghe được rồi. Dạ. Đem ra.
Rồi bây giờ em sẽ lặp lại nha. Những cái quyền này nhớ kỹ nha, tại vì nó có liên quan tới tuần rồi. Anh Sắc Thi có nói nhưng mà không có thấy những cái quyền đó em nghe. Những cái quyền mình có nè: quyền sửa mình, mình chỉ có quyền sửa mình mà thôi. Ha, thầy có nói thêm là quyền sửa tâm sửa tánh, cái đó thầy có nói. Quyền điều khiển tiểu thiên địa này, chủ nhân ông có quyền, chủ nhân bà có quyền. Quyền sửa tâm thanh nhẹ có quyền. Quyền tri tầm trời Phật để hiểu chân lý bất diệt của trời Phật mà tiến thân. Cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu là cái nãy bác Khanh có chọc có nói đó. Quyền cai trị lấy chính mình, quyền tự do phát triển tâm thức, quyền tự giải thoát, quyền chặt đứt sự ô trược, quyền hưởng và xét, quyền truy tầm nha, để tiến tới chứ không có thụt lùi. Có quyền nghiên cứu mà không có quyền chặn nha, không ai có quyền chặn mình hết. Có quyền xây dựng tâm linh à, rồi không có quyền gì, nhớ không? Mình không có quyền gì, em nói luôn ha. Không có quyền phá hoại tâm thức, phá hoại cơ tạng. Không có quyền ghét giận, không có quyền xưng thầy, không có quyền lợi dụng pháp vô vi, bán đạo ăn,
đi đạo tạo đời,
đi đạo tạo đời đó. Không có quyền thâu đệ tử, thâu nguyệt liễm hàng tháng. Không có quyền triển hạn, hưởng thụ. Đó, em có được nhiều clip đó, từ từ em có thêm em nói tiếp. Rồi, em tiếp tục. Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn Elise. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khai thác cái bài học của tuần này nha. Tuần này có bài thơ là Thanh Diệu. Thanh Diệu triền miên vẫn thực hành, buồn vui lẫn lộn vẫn quân bình, vượt qua đời đạo tùy duyên thức, thiên hạ trầm ngâm tại nơi mình. Thanh Diệu ở đây muốn nói gì? Thanh Diệu, khi mà mình nói tới chữ thanh, chữ diệu thì mình nghĩ tới cái gì? Trong cái pháp của mình, trong cái đường lối tu hành của mình, khi mình nghĩ tới thanh và tới diệu là có cái gì mình có thể kết hợp với chữ thanh và chữ diệu? Thanh là có gì? Thanh tịnh nè, thanh nhẹ nè, thanh thoát nè. Thanh tịnh nè. Diệu là cái gì? Quyền diệu. Diệu pháp. À, ở trong vô vi này nó có hai loại diệu pháp. Thầy chữ diệu ở tiếng Việt Nam á, nó có cũng là đọc là diệu nhưng mà nó có hai chữ khác nhau. Một chữ diệu á, là D-I-E-U nặng. Còn cái chữ kia là D-U-I nặng. Nó cũng là diệu nhưng mà hai nghĩa nó khác nhau mà đọc thì giống nhau. Nhưng mà trong vô vi mình á, thầy khi mà thầy giảng á, thầy có dùng chữ diệu pháp. Mà cái diệu pháp mà thầy dùng á, là cái nào, cái diệu vàng hay là nó cái quyền diệu? À, là cả hai. Các bạn có nhớ không? Khi mà thầy làm mà nói về cái pháp luân thường chuyển hay là cái pháp luân chiếu minh á, thì này thầy nói nó cái đó là diệu pháp. Thì phải hết từ từ nhẹ nhẹ. Thành ra nếu mà mình suy nghĩ lại cái chữ diệu này là nhẹ nhàng, nó phải viết là dê u y nặng. Còn khi mà Đức Ông Tư nói diệu pháp di đà, cái đó là nó quyền diệu à, nó viết là dê y e u nặng, cái đó là diệu pháp của giác di đà, không phải nói mà dịu dàng mà nó rất là quyền diệu. Thì bây giờ để cho nghe cái cùng băng này để thấy rõ là tại sao cái diệu pháp di đà.
Mô A Di Đà Phật đâu có dụng hả? Lòng cho riêng mới gọi là thần, phải dùng ý. Tu bằng trí bằng ý. Cho nên trong cuốn băng có nói rất rõ ràng mà.
Dạ, khi mình niệm bằng ý thì mình không có để ý cái hơi.
Đến chí. Dạ. Để giải thoát mà. Dạ. À, biển cho lặng Minh Châu quân bình rồi là biển cho lặng Minh Châu mới phát. Lòng cho riêng mới gọi là thần. Ý mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thanh thanh diệu diệu thanh thanh diệu diệu thanh thanh diệu diệu nó đi ra.
Thầy nói khi mình niệm Phật cái thanh thanh diệu diệu thanh thanh diệu diệu nó đi ra.
Diệu pháp Di Đà nghĩa cao sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thức lý từ đây lo gắn trí, pháp màu linh nghiệm Mâu Ni Châu. Xin thầy giảng giải.
Dạ. Diệu pháp Di Đà, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tiềm tàng nguyên năng chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật lập lại quân bình. Rồi từ quân bình chúng ta mới thấy ánh sáng. Lấy cái gì chứng minh? Khi chúng ta bước vào trong công phần tối tăm, chúng ta ngồi êm ả quân bình thẳng lặng thì tự nhiên chúng ta thấy hết bàn ghế. Khi bước vô chúng ta không thấy. Vì sao? Chúng ta bị ánh sáng chiếu, ánh sáng mặt trời vẫn mất cái ánh sáng tự nhiên của chính chúng ta. Vì chúng ta tu phẳng lặng thì tự nó lộ ra ánh sáng tự nhiên căn bản, đó là ánh sáng từ bi sáng choang. Dù ở trong bóng tối nhưng mà cái thâm sáng đó không có thể diễn tả cho người đời. Trong tối mà có sáng. Cho nên những người tu cao đi lên trên gặp hắc bì Phật mà tại sao sáng như vậy? Ở dưới này mình gặp ông trà già không có sáng, mà gặp cái ông đen ở trên kia mà sao ông sáng dữ vậy? Ông sáng một cách chiều sâu, sáng suốt, thông suốt ký ức của chúng ta khi chúng ta ngộ ngài. Cái quyền điển thanh quang, quyền điển thanh quang thấy chiều sâu có tất cả. Quyền điển thanh quang thấy đen, nhưng mà ai muốn sửa đổi cái đen nó không được. Chỉ đen sửa đổi mình, chứ mình không có sửa đổi đen được. Cho nên nguyên lý của Phật tổ chỉ chúng ta nghe. Khi mà trở lại Như Lai nguyên tánh rồi thì thức hòa đồng chúng ta mở, chỉ có nghe không có nói. Lúc đó kêu bằng đại định tương hòa. Thì chư Phật đồng nhất thể, chúng ta nhìn lại thế gian, chúng sanh đồng nhất thể, chư Phật cũng đồng nhất thể, thăng hoa tiến hoa nhẹ nhàng rõ rệt, ba cõi cộng đồng là một, mới xoay chuyển tới cơ thánh đức, tự mình thức tâm và cảm nhận rõ rệt.
Thì cái diệu pháp Di Đà đó thì giúp cho mình đi từ cái quân bình đi tới cái ánh sáng đó, rồi mình lên trên mình mới thấy được tất cả những cái sự quyền diệu của bên trên đó. Trong gặp Đức, gặp Như Lai Phật Tổ là tự nhiên ở trong này nó hiểu, nó sáng hết thì nó hiểu hết, trong tối mà có cái sáng đó. Thành ra những cái sự quyền diệu đó là chỉ mình đi lên trên cao mình mới có thôi. Rồi cái đi tới cái tột cùng á, thầy mới nói là cái diệu thanh á, cái thanh diệu á, là của Đấng Đại Bi, mà Đấng Đại Bi á, là Thượng Đế. Nghe
ngày xưa thầy có nói khi mà niệm Phật riết cái tiếng niệm Phật bắt đầu, nó sẽ ngưng lại ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ cách đầu ba tấc. Từ đó mình càng niệm thì hào quang nó càng rộng, càng lớn ra. Đến lúc mình cần việc gì thì khối hào quang đó, khối điện quang đó sẽ giúp trực tiếp cái người mình đang muốn. Niệm bằng ý mà lên tới trên đó là nó chỉ nhớ thôi, càng nhớ càng phát triển. Mà ai hỏi tới cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật được trả lời thật thành thực. Cho nên các bạn không phải học cái gì mà học có sáu chữ đó mà thoát lên đó là các bạn học viên của càn khôn vũ trụ, không phải chuyện dở. Không biết họ nào giờ không biết mà cũng thuyết được, thấy rõ ràng. Nhiều khi mình nói mình cũng sợ, nhưng cái luồng điển mình lên trên đó tiếp xúc được với cái từ bi, rõ nó càng ngày càng xa, càng tiến càng tiếp được cái diệu thân của Đại Bi, càng sáng suốt, càng truyền cảm cứu độ mọi khối óc càng ngày càng minh mẫn. Cho nên các bạn đi xúc ruột, tôi tới đây là xúc óc các bạn, tôi cũng xúc ruột. Hôm nay mọi người vui, cảm nó nhẹ, nhờ điển mới xúc óc người ta được. Không có xúc ruột, xúc ruột là gì, thể xác ở dưới thôi, có cái óc phải có cái điển đó mới được. Cộng đồng chưa còn hỗ trợ cho các bạn rửa cái tâm thức của mình, mình mới dũng mãnh thực hành tu tiên trong sáng suốt.
Đó, thì do đó thầy nói là cái diệu thanh của Đấng Đại Bi đó là diệu thanh của Thượng Đế đó. Thì nhờ cái luồng điển thanh diệu đó mới xúc ấp cho mình được. Rồi có bạn đạo nào muốn thêm gì không trong cái diệu thanh, thanh diệu?
Thanh diệu á, thầy cũng nhắc hồi nãy đó, có ánh sáng của Đại Bi. Có một cái anh bảo quên. Thanh diệu là cái sự chiếu rọi, chiếu sáng từ Nhật Quang Phật. Người tu vô vi phải biết ánh sáng thanh nhẹ của Nhật Quang Phật. Nhớ không?
Ánh sáng của Nhật Quang Phật là thanh diệu ha.
Đúng rồi, giờ nghe cái này ha.
Kính thưa thầy, đa số bạn đạo đều nói là đại hội sau năm 2000 sẽ không có sự hiện diện của thầy. Có đúng không? Xin cảm ơn thầy.
Đó là bạn đạo nói đó. Còn tôi nói là khác. Tôi nói là tôi đi, sẽ đi tour Europe tôi chơi. Tôi thằng con nít thích đi chơi, không có muốn cái gì hết. Bạn đạo nhiều người mới tu một chút nói chuyện thiên cơ, nói ông Tám nói này kỳ chót, kỳ này kỳ gì, nói tùm lum hết. Đồn từ Việt Nam qua tới đây mà nó không chịu phát triển tâm thức, rồi những cái khối âm người ta sẽ lợi dụng, người ta áp đảo. Nó tưởng nó hay, cho nó thấy cái mộng này mộng kia, mộng mà toàn là chim bao, không phải sự thật. Nó tưởng nó thành Phật rồi, đâu phải thành Phật. Muốn thành Phật phải hiểu Nhật Quang Phật là ai. Nhật Quang Phật là ánh sáng thanh nhẹ vô cùng ban chiếu cả càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta phải tu thiện lành, dứt khoát khai mở như vậy thì từ từ nó phát triển. Tôi trước tôi tu có một mình, bây giờ tôi có nhiều người biết tôi là phải có sự chứng minh sự phát triển thanh nhẹ của tôi có, hòa hợp với tâm thức mọi người mới ngồi đây nghe tôi nói chuyện chứ. Là cũng sự ban chiếu vậy thôi. Cũng từ trong cái gốc nắm 45 độ cơ thể vậy, cũng như là mặt trời nó cũng nóng vậy, nhưng mà nó ban chiếu. Mình tới gần hỏi tại sao mày ban chiếu xuống Mỹ khắp thế giới vậy, nó, tao đâu có biết đâu. Nó sáng chiếu sao chiếu tao đâu có biết đâu. Cho nên mình cứ việc tu đi, thanh nhẹ, đừng có hiểu nó. Tu muốn biết cái này kia cái nọ đồ để ám hại người ta sẽ làm cái gì.
từ tâm thanh nhẹ phát quang hữu xạ tự nhiên hương, khắp thế giới sẽ biết mình, không lo, tu đi. Tôi là một kiểu mẫu con người sống động đi đứng như các bạn, hành được thì các bạn sẽ được, không có bao giờ thua tôi đâu, còn giỏi hơn tôi nữa là khác. Các bạn là những người đã vượt biên dũng mãnh, qua vượt trùng dương đến đây, thì chúng ta dũng mãnh sửa mình để tiến về thiên quốc thanh nhẹ, cõi tiên cõi trời sống động vô cùng. Tại sao chúng ta tới đó hưởng? Ở thế gian này chúng ta được đi chơi chút Alaska dễ mừng, còn cái cảnh trên kia nó vô cùng tốt đẹp, tại sao chúng ta bỏ? Chúng ta nên trở về đó chơi vui còn vui hơn, người gặp nhau hớn hở cười vui thanh nhẹ, không còn sự thắc mắc nghi vấn lẫn nhau nữa.
Rồi anh Bảo nói tiếp phần anh Bảo đi.
Rồi, thanh diệu triền miên vẫn thực hành, thì cái sự thanh diệu của trời đất mà ban chiếu cho mình đó thì không có giờ nào dứt, cũng như cái thanh khí điển mà trời đất ban cho mình đó, để cho có sự sống tại thế gian đó, thì không bao giờ dứt, là sản xuất 24/24. Thì trong cái sự thanh diệu triền miên ban bố cho mình đó, thì mình vẫn tiếp tục mình thực hành, mình mượn cái thanh khí điển đó để về mình hóa giải cái sự trầm trược của mình đó. Thì thanh diệu triền miên vẫn thực hành. Có ai muốn đóng góp câu này không? Không có thì qua câu thứ nhì nha. Buồn vui lẫn lộn vẫn quân bình. Tại sao ở đây thầy nói tới cái sự buồn vui lẫn lộn vẫn quân bình? Cái buồn vui nó tượng trưng cho cái gì? Tại sao ở thế gian này nữa có lúc buồn có lúc vui? Mình học trong cái
đó định. Là ngoại cảnh anh bảo mình buồn học. Vui là cái ngoại cảnh,
cái ngoại cảnh cái do đâu mà mình bị buồn vui? Vì ngoại cảnh mình bị kẹt trong cái gì mà mình bị cái buồn vui nó lôi cuốn mình,
là cái tâm mình động.
Cái tâm mình bị động là tại sao? Tại nó còn cái gì mà nó bị động?
Còn mê chấp
còn mê chấp, vui buồn mê chấp chẳng về được đâu đó. Thì cái buồn vui á, ở trong thầy có giảng là nó nhiều tầng giới lắm, chứ không phải là một cái vui, một cái buồn, mà nó rất là nhiều trạng thái vui và nhiều trạng thái buồn. Cho nên mình phải nhiều lúc mình tưởng mình hết buồn, hết vui, nhưng mà nó có những cái hoàn cảnh nó làm cho mình vui, mình buồn. Mà cái hoàn cảnh nó tới là mình phải học để mình quán thông cái vui và cái buồn. Thành ra mình thầy nói mình học chưa hết bài, chưa có đủ bài. Cho nên mình phải vẫn tiếp tục học trong cái buồn vui. Có thì vui, mà mất thì buồn. Cái đó là một trong những trạng thái thôi. Còn những cái trạng thái buồn vui khác mà khi mà mình tiến lên đó, mình phải vẫn tiếp tục mình học. Học cho hết, học cho quán thông. Chứ không phải bao nhiêu đó là đủ. Thành ra nhiều khi mình thấy mình yên rồi, nhưng mà lâu lâu nó cũng có những cái bài học buồn vui nó tới, nó lẫn lộn. Nhưng mà mình học, mình quán thông rồi á, thì mình mới trở về cái quân bình. Còn nếu mà mình học cái buồn vui lẫn lộn á, mà mình không quán thông, mình không hiểu cái giá trị của cái buồn vui, tại sao tôi buồn, tại sao tôi vui, thì mình sẽ không có tìm lại được cái sự quân bình, mà nó lôi cuốn mình, nó càng ngày càng động thêm, loạn thêm. Và cái người tu mà chịu thực hành triền miên trong cái sự thanh diệu đó, thì họ sẽ quán thông được cái sự buồn vui lẫn lộn trong cái có không không. Rồi lúc đó mình vẫn tiếp tục, mỗi khi mà qua những cái bài học đó là vẫn trở lại cái sự quân bình sáng suốt. Ai muốn thêm câu này gì không? Nếu không mình qua câu tiếp nha. Vượt qua đời đạo tùy duyên thức. Ở thế gian này mình vượt qua, đời có cái gì mà mình phải vượt qua, mà đạo có cái gì mà mình phải vượt qua? Hồi đó giờ trong cuộc sống của mình là mình cũng vượt qua rất nhiều rồi đó.
Anh Bảo muốn đặt câu hỏi thêm, cái chữ đời hơi khó là tự vì mình bị nghiệp duyên đưa tới đó anh Bảo, của mấy cái tiền kiếp đó. Vượt qua làm cách nào để vượt qua được?
Đó thì làm sao mà mình để vượt qua những cái nghiệp duyên, những cái nghiệp duyên là những cái mà mình chưa có giải quyết được, mình chưa có học xong. Cho nên mới có cái nghiệp duyên để cho mình trở lại, mình tái hồi lại, mình gặp lại để mình giải quyết cái chuyện mà mình chưa có giải quyết được ở trong cái tiền kiếp của mình đó. Cho nên mình phải học. Nhiều khi cái bài học nó tới, cái hoàn cảnh nó tới, nó dạy mình đó, mình không có thoát được. Nghĩa là mình phải chấp nhận vô đó mình học. Mình học mình phải trả bài làm sao mà cho nó đúng bài đó, thì mình giải được nghiệp không, nghĩa là mình không còn bị cái đó đó. Mình phải thực hiện những cái gì đúng theo cái tâm của một người tu đó, là những cái bài mà theo thực hành 10 điều thực hành tâm đạo đó mình phải áp dụng là mình mới trả đúng bài. Tại vì mình xuống đây á, là mình đang học, mà khi mà mình học á, là mình phải thi. Thành ra cái cuộc đời của mình á, chỉ có học với thi thôi, là một bãi trường thi mà. Thành ra cái hoàn cảnh là nó dạy mình là mình phải học. Mình học rồi mình phải thi qua những cái nghịch cảnh ở trường đời, những cái khó khăn, những cái khảo đảo ở trường đời á, là mình phải vượt qua. Mình không vượt qua là mình không có được lên một cái giới thanh nhẹ hơn. Cái bài nó vẫn tái diễn hoài. Mình để ý coi những cái bài nào mình học mà mình không có giải thông, nó cứ trở lại, lâu lâu nó trở lại đến lúc mà mình giải thông rồi đó, lúc đó mình sẽ qua cái bài khác. Cái đó là về đời. Thành ra mình phải hành để giải, mình có sự thanh nhẹ mình mới giải được cái nghiệp duyên của mình. Mình phải trở về sự thanh tịnh, mình mới thấy mình làm cái gì, thì mình mới tháo gỡ được cái nghiệp duyên của mình. Nó nhiều kiếp nó gút, nó nói rồi, mình phải tháo gỡ thì phải tháo từ từ. Thì mình giải nay một chút, mai một chút là thì tự nhiên mình không còn cái đó nó làm cho mình động loạn nữa, thì mình vượt qua rồi. Mình không có bị nó lôi cuốn trong cái cuộc sống hàng ngày mà làm cho mình phải lo âu đủ thứ chuyện phiền não trong cái cuộc sống của mình đó, là cái đó là nghiệp đó. Thì giờ mình phải vượt qua, là mình giải sao để cho mình đi tới cái sự nhàn hạ. Người tu là cái mục đích là đặt cái mục đích giải thoát, mà trước khi mà mình giải thoát đó, mình phải đi tới cái sự nhàn hạ trước. Nên là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, mình cảm thấy nhàn hạ, nó không có chuyện gì mà nó bắt buộc mình phải lo phải phiền đó. Chuyện ai nấy lo này, mỗi người mỗi cái nghiệp duyên, mỗi cái nhân quả, thì mình giúp được gì mình giúp thôi, chứ không phải là mình chạy theo cái chuyện bên ngoài mà mình quên mình bỏ mất cái thời gian mà mình để lo cho mình đó, là mình bị nó lôi cuốn. Mình phải biết dành cái thời gian cho mình phải biết phân định cái chuyện nào của người nào, nhân nào quả nấy là phải lo, chứ không phải là mình xuống đây là mình phải lo hết. Nếu mà mình lo hết thì mình không có thì giờ mà mình lo cho mình nữa, thì rốt cuộc mình ra đi mình không có gì hết. Vượt qua đời đạo thì trong đạo nó cũng có những cái thử thách. Mình bước cái trên trong đạo, mình bước tới một bước là nó có những thử thách trong cái gì, trong cái điều mà mình phải thực hiện để làm cho đúng cái 10 điều tâm đạo. Là mình trước hết là mình phải học nhịn nhục, mình phải dứt khoát thất tình lục dục, là mấy cái đó là mình đối diện hàng ngày, mình sửa tâm sửa tánh của mình đó. Là mình phải vượt qua những cái thử thách đó, những cái tình tiền duyên nghiệp nó kéo mình đi theo cái tâm phạm đó. Là mình phải vượt qua những cái thử thách đó, mình phải hiểu, mình quán thông, mình mới vượt qua được. Tùy duyên thức, thì đâu có ai bắt mình phải làm cái gì được, cái đó tùy duyên mình thích thôi. Bây giờ mình đi từ cái cõi thanh nhẹ, hồi đó là mình người là tham ăn, mình thích ăn những cái món ngon vật lạ, mà hồi đó giờ mình thích, mình quen rồi, mình thành cái tập quán xấu rồi. Bây giờ mình phải thức mình mới buông bỏ được những cái tập quán xấu của mình, những cái tánh hư tật xấu của mình, và mình phải buông bỏ mà mình phải thức. Thì tùy duyên, có nhiều khi trong cái hoàn cảnh nào đó mình tu một thời gian, tự nhiên có câu nói của người đó làm cho mình thức tâm, là cái duyên nó tới mình tự nhiên mình thức, là mình bỏ được. Còn mình không thức á, bây giờ có ai nói gì nói, mình cũng tiếp tục trong cái đường hướng mà sai lầm của mình từ bao nhiêu kiếp mà mình không có chịu thức. Vì cái đó tùy cái duyên thức, nhiều ông trời cũng sắp đặt cho mình những cái thiện duyên để cho mình thức tâm. Còn nếu mà mình không có chịu thức tâm trong cái thiện duyên thanh nhẹ, thì ông trời cũng sẽ sắp cho mình sẽ đụng đầu rồi mới thức tâm. Thì cũng là một cái duyên, nhưng mà mình thức tâm trong cái sự đau khổ nhiều hơn thì mình mới chịu thức. Còn trong cái thanh nhẹ mình thức không được thì mình phải đụng đầu. Thành ra ông Phật không thấy nhiều khi mình làm những cái chuyện không đúng, ông chỉ cười thôi. Ông biết mình đi tới đầu đường nó thế nào mình cũng đụng. Mình đụng rồi mình sẽ có dịp thức, mà mình không có làm nữa. Vậy giờ ông nói mình đâu có nghe, ông giảng mình nghe cũng vô. Mình nghe, mình biết, hiểu, ông nói vậy thôi. Nhưng mà mình không thức thì mình không có sửa được. Có ai muốn thêm cái câu này gì thêm không? Vượt qua đời đạo tùy duyên thức. Các ai muốn đóng góp thêm mà không có thì qua câu tiếp nha. À, câu chót này, thầy nói thiên hạ trầm ngâm tại nơi mình. Trầm ngâm ở đây có nghĩa gì? Tại sao thầy dùng cái chữ trầm ngâm ở đây?
Suy nghĩ không anh? Thiên hạ trầm ngâm suy nghĩ. Là tại suy nghĩ.
À, suy nghĩ đắn đo, nó kêu bằng trầm ngâm, nó không có nói lên. Mà suy nghĩ đắn đo, nó kêu là trầm ngâm. Nghiền ngẫm, âm thầm á. Trong tâm giờ mình vẽ mặt thấy trầm ngâm lắm, đang suy nghĩ một việc gì đó, đang tính toán một việc gì đó mà không có nói ra lời. Thiên hạ trầm ngâm tại nơi mình là tại sao? Thiên hạ trầm ngâm tại nơi mình, cái câu này thầy muốn nói gì?
Em thì nghĩ chắc là trong cái bản thể mình á, dân chúng của mình à, coi cái sự sáng suốt của phần hồn mình giải quyết làm sao
thì nó cũng trầm ngâm, nó cũng suy nghĩ. Nó cũng suy nghĩ, yeah. Nếu mà mình giải về bên trong á, thì thiên hạ là cũng như chúng sanh. Mà chúng sanh của mình nó trầm ngâm á, là nó còn đắn đo, nó chưa có dứt khoát. Là tại vì nơi mình, tại là tại mình thôi. Mình nó ở đây là chủ nhân ông. Chủ nhân ông không có sáng suốt á, là không có mà giáo huấn nó, không có điều luyện nó, không có giải thông cho nó, không có độ nó, thì lúc nào nó cũng phải trầm ngâm. Còn nếu mà chủ nhân ông sáng suốt, biết hướng dẫn nó, biết giáo hóa nó, thì lúc đó nó sẽ biết cái đường hướng nào mà đi. Nó lúc đó nó sẽ làm thôi nha, chứ nó không có trầm ngâm nữa. Nó quyết định đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là nó theo một đường lối của chủ nhân ông hạ lệnh là nó làm thôi, chứ nó không có trầm ngâm suy nghĩ, không có tính là bày cái này bày cái kia, tính qua tính lại, do dự mà không có dứt khoát mà đi tới, nó mới là trầm ngâm. Nghĩa là hạ lệnh là phải làm, đi một chung một cái chiều hướng, là nếu mà nó còn trầm ngâm là tại nơi mình không có dứt khoát thôi. Cái đó mình nói về bên trong cái bản thể, mà thiên hạ bên ngoài cũng vậy, khi mà họ trầm ngâm là tại chính họ không có dứt khoát thôi, cho nên nó mới có cái sự trầm ngâm đó, không có dứt khoát một đường. Mà khi mà mình đã dứt khoát rồi thì nó không có trầm ngâm, nó chỉ hành đi, đi tới thôi, hành giải mình biết con đường của mình xuống đây là trầm trượt. Thì mình biết là cái bổn phận mình có cái chánh pháp, mượn được cái chánh pháp thì chỉ mượn nó để giải, nó ngày nào cũng lo giải hết trơn, chứ không có ngày nào mà mình nói là đủ rồi, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, tôi không cần giải, ngày nào cũng phải giải. Sự trần trượt nó là xâm chiếm không ngừng nghỉ, thì cái sự giải bỏ của mình nó cũng phải không ngừng nghỉ. Giải là giải những cái gì mà mình đã thâu thập vô, và giải những cái gì mà trong cái tứ quan ngũ tạng của mình, để cho nó đừng có hấp thụ những cái trần trượt vô nữa, chứ đâu phải là mình chỉ giải những cái gì mà mình đã đem vô không. Giải làm sao mà để cho mình quán thông, mình hiểu được là mình đừng có đem vô tiếp tục nữa. Thì lúc đó cái nhà mình nó càng ngày càng sạch, cái tiểu thiên địa mình nó mới biến thành cái xá vệ quốc được. Có ai muốn đóng góp thêm câu này không? Nếu không thì chúng ta chấm dứt nơi đây nha. Xin thành thật cảm ơn sự tham gia và đóng góp thanh điển của quý bạn. Hẹn gặp lại tuần tới.
Cảm ơn.
Cảm ơn mọi người nha.
Con Phan,
chị Hồng nói gì nói đi.
Chị Hồng nói gì?
Cảm ơn Bảo. Ý em cảm ơn Ali mấy tuần trước đó. Ali ra cái cuồng ngũ quẩn dây không đó. Cái em nghĩ ngũ quẩn dây không, không biết mình đạt ngũ quẩn dây không trước hay là mình xuất hồn trước rồi tôi mới có ngũ quẩn dây không. Cái nào trước? Thì em tính hỏi Ali mà em chưa có hỏi, cái này Ali nói ra luôn rồi. Giải luôn rồi.
Giải rồi hả? Giải mã.
Dạ, giải luôn rồi.
Là cũng hay.
Hay quá. Ali nghiên cứu bà vợ của thầy nhiều, giải ra luôn rồi. Cảm ơn Ali nhiều.
Dạ. Chia sẻ, biết nghiên cứu để chia sẻ cho mọi người cùng hưởng, đồng hưởng mới là đúng.
Dạ.
Dạ.
Em học nhiều em nói.
Hay quá.
Cái đó là công đức vô lượng, công đức vô lượng.
Nó đúng là cái thắc mắc của chị luôn, mà tính hỏi hai ba tuần nay mà chưa có hỏi.
Thì bây giờ thì cái người nào nghiên cứu người đó học trước, chia cho mấy người kia học sau thôi.
Dạ.
Con nghe trước có một chút vậy. Nghe trước có một chút.
Rồi, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn
chị Hồng. Cảm ơn chị Tuyết. Cảm ơn mọi người.
Hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ, cảm ơn.
Xin chào mọi người.
Cố gắng.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ailey.
Dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn tất cả các bạn đã.